Cái đề tài tôi đem ra thuyết giảng trong chiều nay ngày 22 tháng 10 2016 là đề tài: cái tài sản nào mà vật chất, tài sản bằng vật chất nha, rờ được, thấy được, ngắm được mà quý giá nhất ở trên cái quả địa cầu này? Hả? Ai nói được? Ai nói được? Tôi thử tiền cái vòng qua này, tôi có 3 vòng qua danh dự. Tài sản nào bằng vật chất thấy được, rờ được, nhìn được, nắm được mà cao quý nhất, mà giá trị hơn cái hột sòn đô la ở trên quả địa cầu này? Cho nào có tay. Nhưng mà giờ nhiều người nào cũng trúng, tôi không biết cho ai. Tôi còn nguyên. Phải không quý vị? Cái tài sản quý nhất không phải là nhà lầu, không phải là xe limousine trong ông thắng, mà chính là mẹ của mình. Cho nên có những người đi tìm hột sòn, đi tìm đô la, đi tìm nhà lầu, đi tìm tất cả những cái thứ đó gì, nhưng mà cái đó không có quý bằng, trong khi đó không tìm mẹ mình ở đâu. Khi mẹ mình đi ở đâu mình không về, mình không thấy mẹ mình không rùng mình lên, mà mình lại lúc xong mình về nhà mà thấy tự nhiên cái tủ sắt bị mở to, cái Rilica bị mất, là đổ mọi hộp. Trong khi về nhà, trong khi mình đi làm, mẹ mình bị stroke, người nơi bồ kêu đi dở bệnh viện, mà không có ai luôn sợ khi không thấy mẹ mình ở đâu. Cho nên quý vị rất là vô minh khi cái tài sản quý nhất mất quý vị không tìm, mà những tài sản giá trị hạng bét quý vị đi tìm, phải không quý vị? Cái tài sản cũng quý nhất đứng hạng thứ nhì sao mẹ? Xin hỏi quý, vậy là gì mà về vật chất là cái gì? Hả? Thật ra cha, khi tôi nói cha với mẹ là ngang nhau, không thể hơn thua được. Có mẹ mà không có cha không có được, có cha mà không có mẹ. Tôi không nói khi chúng ta ca tụng bà mẹ tức là ca tụng ông cha rồi nha quý vị. Như vậy tài sản nào quý nhất đứng sau cha và mẹ mà bằng vật chất là cái gì? Nói tay nha. Cái gì? Nói cái gì vậy thầy không nghe?
Vợ.
Vợ hả? Đúng rồi đó. Đúng, rất là đúng. Đúng, rất là đúng. Quý vị thấy không? Vợ, nhưng mà khoan nha, đúng là phải đúng loại nào á? Vợ có 7 loại vợ. Vợ như là quan gia, quý không? Vợ như là bà chủ, bà chủ nợ, quý không? Vợ như là tri kỷ, quý. Vợ như là em gái, quý. Vợ như là mẹ, quý. Vợ như là, coi trong này quý vị nhớ nha, thật nói có 7 loại vợ. Vợ như quan gia đó, là mình đi làm về nó nặng nhọc, nó chửi, nó bới mình, nó không biết thương mình, kêu vợ quan gia. Vợ như chủ nợ là mình đi làm về là nó cứ đưa tiền cho nó xài, rồi nó lại hành, nó tội mình, nó không biết mình mà nó không biết thương tiếc. Rồi vợ đó, mà như là coi như là lên là coi như là coi như chị đó, là người vợ đó coi chồng như là em. Rồi vợ như mẹ là thương chồng giống như bà mẹ. Và vợ mà như là coi như là thiên thần, là thờ phụng chồng như một vị trời phẩm thiên. Cho nên có những loại vợ như quan gia, vợ như là chủ nợ, vợ như là cái người làm đau khổ cho mình, 3 loại vợ đó không phải là quý. Rồi quý vị, tôi nói sẵn là quý vị là vợ là tri kỷ, vợ như là chị, vợ như là em gái, vợ như là người mẹ, là những người đó phải biết người vợ mình đứng hàng sau cha và mẹ của mình, nhớ kỹ nha. Rồi còn cái quý nữa, đối với quý vị nói được cái quý nữa là cái gì? Trí tuệ thuộc về tinh thần. Tôi chỉ nói vật chất. Con có nhiều loại con lắm. Con mà đem lại cho mình niềm vui, con mà đậu ra kỹ sư bác sĩ, con mà để mà đi vào trong cơ quan NASA làm việc, con mà để chế ra các phát minh này là con nó có quý. Còn con mà nó làm phiền não cho mình không có quý. Rồi ngoài ra có một cái tài sản nào quý nữa? Hả? Sức khỏe. Rồi nói được một phần, còn cái tài sản nào quý nữa? Đúng rồi, cái thân này là tài sản quý giá kinh khủng lắm, phải không quý vị? Ok, vật chất bữa nay là cái đề tài tôi đem ra tôi nói. Trong kinh Phật dạy, thân người là một tài sản vô cùng quý giá, thân người khó gặp, đem so với những viên kim cương, đem hàng trăm ngàn lượng vàng, đem hết tài sản nhà cửa xe cổ và điện ngầu này để đổi lấy một cái thân không đuôi, không điếc, không câm, không ngọng, là cái thân đó đói thì biết ăn, khát thì có thể uống, mệt có thể ngủ, thì cái thân đó vô dụng quý giá. Nếu không có một thân thể khỏe mạnh, quý vị có thể đi làm để tới nhà không? Nếu không có một thân thể khỏe mạnh, quý vị có xe cộ không? Nếu không có thân thể khỏe mạnh, quý vị có tài sản không? Cho nên chúng ta thường đi chạy tìm những viên kim cương ở đâu, mà thật ra gia tài để cả cha mẹ để lại chúng ta, thứ nhất một bà mẹ vô giá, một ông cha vô giá, một người vợ hiền, những đứa con không có bị tai biến mạch máu não, những đứa con không bị mà chậm phát triển, và cái thân thể chúng ta khỏe mạnh, chúng ta đã giàu hơn cả ông Trung rất là nhiều, phải không quý vị? Bây giờ cộng lại chúng ta có giàu bằng ông Trung không? Tôi đi ngang tôi thấy có một cái hotel của hotel Trung có quý vị, nhưng mà ông Trung chắc chắn là tỷ phú phải giàu hơn thầy trò chúng ta. Nhưng mà ông Trung có một cái mà nghèo hơn chúng ta là cái gì quý vị? Đúng quý vị, ông Trung nghèo hơn chúng ta. Đừng có nói về không biết Phật pháp thì nói cái chuyện thế gian đi. Ông Trung này nó sở dĩ mà ông bị mất lòng của tất cả cử tri Hoa Kỳ, mặc dù ông thắng được 16 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, ông không phải là dở đâu quý vị. Nếu ông dở làm sao ông thắng được 16 ứng cử viên Cộng Hòa, có phải không quý vị? Để được Đảng Cộng Hòa đưa vào để mà đề cử ứng cử để mà đấu với bà Hillary. Nhưng mà ông Trump giàu hơn bà Hillary Clinton. Ông Trump là giàu và đánh bạc hết từ ông Jeb Bush, những ông thường xỏ trong Đảng Cộng Hòa, không phải dở đâu. Nhưng mà ông Trung tại sao mà ông giờ này, lần mà coi như là debate lần thứ nhất, ông mất đi 5% số điểm ủng hộ. Lần debate lần thứ hai, ông mất đi 10%. Thì lần thứ ba hầu như là ai, cả ứng cử viên Cộng Hòa, những người mà trong Đảng Cộng Hòa đều chán ghét ông, đều muốn rời bỏ ông, có phải không quý vị? Cái gì làm cho ông mất, không ai có thể đánh nổi ông. Cái tâm ngã mạn của ổng, cái tính ngã mạn coi thường mọi người, vì cái ngã mạn cho nên ổng tổ phước và ổng mất đi sự ủng hộ, phải không quý vị? Cho nên cái đề tài hôm nay chúng ta phải biết cái thân này là giá trị tài sản số 1. Cái thứ, nếu quý vị có trí huệ, như bây giờ sư phụ Thông Lai có trí huệ, sư phụ Thông Lai có trí huệ không quý vị? Tôi tạm tạm tôi cũng được đi, tại vì tôi mồ côi, thấy không? Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, nếu mà thân thể tôi không được khỏe mạnh thì cái trí huệ tôi có thể phát triển được không quý vị? Không. Ở trong này chú Thắng, chú đưa tay cho thầy con coi, là ông đó là chủ 20 chiếc limousine, 400 căn nhà Hawaii đó. Nhưng mà đứng lên chút, đứng lên chút. Người ta bụng bự thì sang, ông Thắng limousine bụng bự không sơ gan cũng tiểu đường. Tôi nhìn đây mà tôi thấy nhiều lúc đó, hình như ông bị tiểu đường, đường xuống ông có xỉu đó, có không? Đúng đúng không? Tôi thấy ông thường xỉu mấy lần đó, thành ra tôi thấy người ta bụng bự thì sang, mà ông Thắng limousine bụng bự thì sơ gan và tiểu tiểu đường. Tôi nói đúng chứ tôi không nói sai nha. Cho nên bữa đó tôi hỏi ông Thắng, này tôi nói cho tôi vui chứ không có gì đâu, cho vui thôi, là ổng là có mấy chiếc limousine và ổng có mấy cái nhà Hawaii mà ổng còn bị tiểu đường thì xỉu mấy lần mà ổng vẫn còn muốn kiếm thêm vài cái nữa. Tôi hỏi ông Thắng, bây giờ ổng có tay đó, ổng rót cà phê uống lượng mới dạ được, ông lái limousine mới dạ được, ổng đập Thắng được không dạ được. Tôi nói rồi một ngày nào đó ông bị stop bị ông tiểu đường mà ông bị xuống đường ông xỉu, rồi bà vợ không có bên để mà cho đường và chích thuốc vô, thì tôi hỏi ông sau đó ông bị stop, có tay mà không thể cầm nước uống, có chân mà không thể rết vô trong cái nhà vệ sinh để làm vệ sinh, thì lúc đó chiếc limousine, cái nhà 3 phòng, cái nhà 4 phòng, cái nhà 5 phòng, những viên hộp sò nó có thể dìu ông vào trong toilet, phải không ông Thắng? Yeah. Nghĩ cái đó đi, nghĩ cái đó đi. Những cái này khi nó còn là tại sao? Tôi nói câu đó thì ông Thắng ông sẽ nói thế này, sư phụ nói lắm, Mà tại sao tôi đem ổng ra tôi nói, quý vị nhớ, ổng là trưởng nam của tôi đây, ổng là người đệ tử đầu tiên và bên nam, và người tử đầu tiên bên nữ là cô Diệu Hạnh. Đâu Diệu Hạnh nó mất rồi, Diệu Hạnh Hào Quang. Đưa tay lên, đưa tay lên, trưởng nam trưởng nữ của tôi, đưa tay lên, ông Thắng lại con biết rồi, trưởng nữ cô Hạnh đó, hai người này vậy đây. Bởi vậy tôi nói cho quý vị nghe là tôi đem ổng, tại vì ổng là trưởng nam, mà trưởng nam là mình phải nói cho ông biết những cái để ông biết. Con mình mà trưởng nam có phải là con trai không? Nếu mà ông không phải con trai tôi không nói đâu. Thương cho roi cho bọt, ghét cho ngọt cho bùi. Bởi bữa kia tôi nói chuyện về Việt Nam, tôi có quen một cái người Phật tử có thằng rể là công an, thì tôi nói nó, tôi đang nói chuyện, nó nói ba con ghét cái ông sư Phật động này lắm. Tại sao ba cứ nói chuyện với cái ông sư Phật động thế không lai? Cái tôi nói nó, mày làm gì? Cái nó nói nó chiếu cái hình lên, nó đưa cái lưng nó ra, nó nói nè, nó cầm cái điện thoại nó chụp tôi nè, có cái chữ CSCD là gì quý vị? Cái áo nó có chữ CSCD là gì? Đâu phải, nó nói ông biết tôi là gì không? Thì ông bố nó nói là cảnh sát cơ động, sư phụ lượng, nó nói tôi nói tầm bảy cảnh sát côn đồ. Cảnh sát côn đồ, bởi vì mày đang nói chuyện côn đồ, phải không? Cảnh sát côn đồ, cảnh sát cà chớn. Cho nên tôi nói cho quý vị nghe, tôi nói cho quý vị đó, thương. Thì nó nói là tôi đánh cái dân mà Kỳ Anh, tôi đánh dân biểu tình là sao? Là thương cho roi cho bọt. Rồi nó nói là ông coi là tôi đánh nó, dân nó chảy máu, chứ cái đùi cui tôi có chảy máu không? Cho nên tôi nói cho con nghe, tất cả những cái gì mà tụi con chạy đi tìm, đi kiếm, những cái đó sẽ mất. Thì Thắng nó nói, thầy nói con không tin. Bây giờ con còn mấy cái limousine, con còn mấy cái nhà đâu con mất, phải không? Ông còn ngồi đó, ông sẽ nói câu đó. Sư phụ bôi bác, sư phụ dạy tôi nể ông là sư phụ tôi không dám nói. Nhưng mà tôi đâu có mất. Phải rồi, con nói phải lắm. Xe limousine không mất, hậu sò không mất, 4-5 cái nhà Hào Quang không mất, vì con còn hơi thở. Nếu con hơi thở, hỏi con còn hay mất? Tại vì con còn thở thì con đến nó không mất. Khi con hết thở rồi, xe còn không, nhà còn không? Phải không Thắng? Như vậy, để đổi lấy một con thân người khỏe mạnh, không đuôi, không điếc, không câm, không ngọng, tay chân không bị tàn phế, và cái trí óc có sự phân biệt, biết hiếu với mẹ, biết hiếu với cha, biết thương vợ, biết thương con, biết yêu tổ quốc, biết yêu đồng bào, là quý vị biết đâu thiện là đâu ác. Đó là một tài sản vô giá mà mẹ mình để lại. Quý vị biết không, mẹ của thầy chết khi thầy có 9 tuổi. Nhiều lúc thầy rất là đau khổ khi thầy gặp ân sư hòa thượng. Tôi nói là con vô phước không hưởng được gia tài của mẹ. Ông nói con giàu dễ sợ lắm. Hỏi giàu cái gì? Thời gian thầy nói con giàu vì con có một cái tài sản quý hơn thằng trăm ngàn lượng vàng. Nhờ có mẹ con để cho con không đưa đi trong ngộng, mà con có một cái tài sản. Mẹ con đẻ ra con đủ ngày đủ tháng, không bị thiếu tháng, không bị chậm phát triển, là con nhờ vậy giờ này con mới trở thành tỳ kheo điện tử Phật. Và quả thật tôi là một đứa con mồ côi, nhưng mà tôi bây giờ tôi mới biết là mẹ tôi để lại tôi một gia tài vô giá. Muốn ăn đói thì có thể ăn được, khát có thể uống được, mệt có thể ngủ được, mà không bị đuối đi trong ngộng. Cho nên chúng ta ở đây đừng có bao giờ than thở là mẹ mình không để gia tài cho mình. Để học sòn, để đô la, không bằng để một thân thể khỏe mạnh, biết phải, biết quấy, biết đâu đúng đây tà. Cho nên tất cả những người này có dưới cái tâm không ngã mạn, dưới cái tâm trên đứng dưới nhường, người đó giàu hơn cả ông Trung. Quý vị có biết tại sao mà Đức Phật lại tuyên bố một câu ở trong luận đạo luân hồi, thân người là khó gặp, Phật không bao giờ ca tụng thân chư thiên. Bồ Tát Di Lặc bây giờ ở cung trời nào quý vị? Đấu sức. Tại sao Ngài không ở trên đó thành Phật mà Ngài lại xuống đây? Thân trời không có thể làm Phật được, chỉ có thân cuối cùng là cái thân người. Quý vị đã tu hành vô lượng, quý vị nhớ nha, quý vị đã luân hồi bao nhiêu lần rồi quý vị? Vô lượng kiếp, phải không quý vị? Thầy Thông Lai cũng đã luân hồi vô lượng kiếp, phải không? Và cái nước mắt mà mình khóc cha khóc mẹ đó, nếu mà tính ra lớn hơn cả cái biển Hào Quang này, cái đầu mà của thầy Thông Lai trong vô lượng kiếp luân hồi mà bị kẻ thù giết chặt lại, nó cao hơn cái núi Hào Quang. Nhưng mà trong thời gian chúng ta luân hồi đó, chúng ta không biết dùng cái thân này để chúng ta làm cái gì phước thiện. Cho nên chúng ta đã từng làm vua, chúng ta đã từng làm thú, mà chúng ta đã, những cái mùi mà hạnh phúc, những cái địa vị cao sang chúng ta, quý vị đã từng làm trời rồi chưa? Chắc chắn là phải có làm trời. Quý vị đã từng làm vua, quý vị đã từng, rồi quý vị xuống chó, quý vị từng làm chó, làm bò, làm thầy tớ. Tôi nói cho quý vị nghe rõ cho ban ngày. Có thể là quý vị nói lục đạo luân hồi, nói cõi trời tôi không thấy, dẹp qua bên đi, cho là quý vị người đầu tiên đến với Phật. Cái người có tính tâm thì tin cõi trời có, nhưng mà quý vị không thấy. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, nói bình thường trong này có sẽ có những người họ mới đến với đạo Phật, họ không tin là có cõi trời, đúng, hoài một bên. Họ không tin có loài Atula, dẹp qua một bên. Nhưng mà tin có loài người không? Thì bây giờ Phật nó có loài người, rồi loài súc sanh có không? Con trâu, con chó, con bò có không? Tôi hỏi quý vị, con chó nó ăn cái gì? Con chó nó ngủ ở đâu? Con chó nó tắm ở đâu? Con chó đó là nó sống như thế nào? Con chó có bảo hiểm sức khỏe hay không? Con chó có tiền về hưu hay không? Và như vậy, con gà nó bị chết trong nồi súc sôi, nó khổ như thế nào? Nếu chúng ta không tu hành lợi dụng cái kiếp này làm người, sau khi chết thì chúng ta sẽ trở thành những loài thú vật. Mình làm người mà không hiếu đạo cha mẹ, không tôn trọng cha mẹ, bất hiếu thì mình thua con chó. Cho nó mình cái nhân đó mình sẽ đi xuống và con chó đi lên. Quý vị con chó nó ăn cái gì? Quý vị ăn được những món đồ con chó ăn không? Con chó nó ngủ ở những chỗ, quý vị ngủ được không? À, như vậy con chó nó có mặc quần không quý vị? Trừ có chó ông Trung nó có mặc quần, chó nhịn năm cũng có mặc quần. Như vậy mình làm được như vậy, mình ở trong một khách sạn mình á, mình còn chê phải không? Mình nói ở gì mà 4-5 người, nhưng mà thật ra con chó nó không có khách sạn để ở. Rồi mình ăn á, mình nói tại sao thầy nói 4 món mà có 3 món, con chó không có món nào để lựa chọn. Những cái cách sống con chó, quý vị rùng mình đi, mất thân người mà quý vị không thấy quý vị rơi vào 3 cái đường ác. Rồi quý vị sẽ nói tôi sẽ làm lành lắm ha, tôi không sợ thầy hù đâu. Đức Phật dạy này Đại Dương Ba Tư Nặc, ông hỏi Bạch Thế Tôn, con là vua, con đã trở mạng, con đang đánh giặc, con băng bắn cung, con đang chém giết, thì con chết con đi gì đâu? Đức Phật nói đầy Đại Dương, cái cây ngã về hướng nào thì khi gió bão mối một ăn nó ngã về hướng đó. Nhưng mà Đại Dương, nếu mà ông tâm thiện ông nhiều thì lúc chết ông đi về cõi trời, cõi cực lạc. Tâm ác ông nhiều, lúc chết ông về địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Thì vua Ba Tư Nặc nói dạ cảm ơn con biết. Thì quý vị nói tôi nè, con là Phật tử nè, con đệ tử thầy nè, con có quy y nè, con có pháp danh nè, con sẽ về cõi trời, con sẽ về cõi người. Chưa chắc. Giờ tôi hỏi quý vị nè, trong tâm quý vị ác nhiều hay là thiện nhiều? Tôi chứng minh cho quý vị coi. Ở trong này vị nào đã ăn chay đưa tay thì coi. Đưa tay thật, ăn chay thôi chứ đừng nói chay trường. Ăn chay 6 tháng, 6 tuần hay ăn chay 1 năm, 1 tháng 15 ngày hay là mỗi tháng ăn ngày rằm, ngày 18 hay là ăn 10 ngày. Đưa tay ai đã biết ăn chay rồi? Rồi đưa tay xuống. Ai đã biết quy y và giữ ngũ giới của Phật, có pháp danh? Rồi ai đã từng tu bắt quan trai? Ai đã từng tu xuất gia giao duyên? Ai đã tới thành tỳ kheo ni? Đúng, giỏi lắm. Nhưng mà để coi quý vị có lon có lá, có chức vụ sư cô và thượng đại đức, có là coi như là ngũ giới, u bà tắc, u bà di, rồi bồ tát giới tại gia, rồi 10 giới thập thiện bắt quan trai. Nhưng mà tôi coi nè, khi mà ở Hawaii này đó, mùa hè đó, mùa nào nó nóng đực á, quý vị coi có nhiều kiến nó lên không quý vị? Có nhiều con gián nó lên không quý vị? Mà khi đi chùa về vừa tu bắt quan trai xong, vừa bước vô nhà thấy gián thấy kiến nó bùng chạy vô bùng bùng. Quý vị thường thường là ưa nhờ thầy, mấy dân Hawaii này nè, nó hỏi thầy, thầy có tổ chức phóng sanh không thầy? Thầy không có không? Không hỏi thầy phóng sanh không? Nó tôi hỏi vòng vòng ở Hawaii. Hawaii nó nói ở đây đó, kiếm cá khó lắm, mặc dù ở biển mà kiếm cá phóng sanh không có, nó vô toàn là cá đông lạnh có không quý vị? Mà kiếm chim chúng sanh không có. Quý vị lúc nào đó cũng kiếm cái phóng sanh, nhưng mà khi thấy một bầy kiếm nó bu vào trong một cái tô đồ ăn, quý vị thấy những cái con gì nó xuất hiện ra ở trong một cái thao đồ, quý vị không nghĩ có người nào mà nghĩ lấy cái tâm là kiếm mấy đồ ăn bỏ cho con kiếm, kiếm cái gì bố thí con kiếm, mà cái đầu tiên quý vị nghĩ là cái gì? Nghĩ tới dìm cái thuốc gì xịt cho nó chết. Mặc dù mới đi chùa về, mặc dù mới xả giới quan trai về, phải không đó, mà chẳng có phải cái tâm đó là tâm ác nó làm sẵn không? Mà ở trong 100 đứa đệ tử thầy không có đứa nào mà thấy bầy kiến lên. Và thầy bữa nay con thấy 100 bầy kiến là con lấy 100 lục hộp gạo con cho nó ăn, không có thầy. Bữa nay đó thầy, con mới đi mua thuốc về con giết và con trùng chú dặn sanh cho nó, có hết tội không? Bây giờ tôi đem quý vị chướng khí quá, quý vị kỳ cục quá Cũng như ở trong này có một vị đó, họ đi tu với tôi, nhưng mà họ không chịu ở khách sạn với chú tôi mướn. Họ không chịu, nhưng mà họ nói tôi phót ở trên mạng là à, con ở nhà của bà con, nhưng mà con á, thì sáng là con không quen ăn đồ mặn có má con nấu, con yêu cầu thượng tọa sáng cho người trở lại 6 phần ăn gì cái nhóm con 6 người, trưa trở lại 6 phần, chiều trở lại 6 phần. Cái bà hiểu vậy, bà Âu Hà Quai mới nói bà ơi, ủa bà đó ơi, sư phụ thông lai, thích thông lai mắc nợ bà hay sao, phải không bà Âu? Nhưng mà tôi nói không sao con, tại nói tại chúng sanh vô biên thề nguyện độ, thấy không? Thôi để sư phụ sẽ gọi taxi deliver cho nó, thấy không? Sau ngày đó tôi xin số phone, cái lấy danh sách, cái tôi nói bây giờ sư phụ sẽ deliver, kêu taxi deliver cho con. Cái nó nói dạ 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 sư phụ quá tốt, cho hai ngày sau nó gọi lại, nó nói nhưng mà ai trả tiền? Tôi nói sư phụ trả tiền, tiền đâu sư phụ trả, bây giờ sư phụ đi về, sư phụ đi làm, sư phụ trả. Nó nói thôi con không dám ăn. Chứ như vậy là mình đổ được nó, chứ mình nói như kiểu bà Âu, bộ tao sư phụ thông nay tao mắc nợ mày hả mày? Có không bà Âu? Có, đó là giỏi. Thành ra chúng ta thấy cái ác chúng ta nhiều lắm, phải không quý vị? Thì chết làm gì quý vị được làm thân người? Còn lâu, hồi nãy cái câu nó kiếp sau xin được làm người, nhiều cái tên chẳng tôi không muốn làm người, tôi sẽ làm Phật. Làm người chứ sống mà. À, mình ác nhiều quá nè. Tôi hỏi quý vị đó, bây giờ tôi nói chuyện vợ chồng thôi. Thí dụ bây giờ đó quý vị mà thấy ông xã quý vị thấy ông xã quý vị về Việt Nam, phải không? Rồi ông đi, rồi hỏi đi đâu, bây giờ đi thăm bà nội để con so, phải không? Rồi đi về xong khi ông gian dối rồi cái mình cũng tha thứ. Nhưng mà lần sau đi thăm về ra lại rồi, quý vị biết ổng có cái con nào nó tách máy xịt, nó lòi, nó gửi qua cái iPhone là có hình ảnh, quý vị bắt nó rồi. Lần thứ nhất quý vị giận không quý vị? Giận lắm. Rồi sau đó mấy năm sau quên, là lần thứ hai nữa quý vị giận hơn không? Giận đất bộ không? Lần thứ ba giận triết bộ không? Càng ngày càng giận lên, cho thấy tâm ác chúng ta càng ngày càng giận. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ quý vị đi chùa đi nha, ha, quý vị đi chùa đi, là cái ông xã quý vị đầu tiên á, ổng là tại vì ổng không thích Phật lắm, nhưng mà ổng vì nể quý vị lắm, ổng cho đi phá tu ở San Jose 2 ngày. Nhưng mà vậy ổng cũng giận, ổng cũng giận chết giận con. Nhưng mà rồi đó ổng cũng nói tôi đáng, tôi làm thiện. Chứ từ năm sau có quý vị lại đi cái phá thứ hai ở làng Di Đà Con Rô, đi tuần lễ, ổng giận không quý vị? Cái cơn giận ổng tăng lên nữa, tâm thiện ổng càng ngày càng lui. Và bây giờ ổng đi qua tới Hawaii, cơn giận quý vị vẫn trả lời ông và xin đi qua Hawaii, mặc dù ông cũng là Phật tử mà ông không thích đi Hawaii. Thì cơn giận ông lên 3 lần không quý vị? Cho nên quý vị thấy rằng trong kinh Địa Tạng, thường thường chúng sanh ưa thối thất tâm tốt ban đầu. Đầu tiên thì ông xả cho mình đi ở San Jose Pháp Hội, kế cho đi làng Di Đà Ấn Độ ở Cali, mẹ ở bên Indo, kế nữa mà cho đi Hawaii này, thì về có những đứa ông xả hầu như là muốn ly dị. Cho nên cái tâm giận nó càng ngày nó càng tăng, mà cái tâm thiện nó không có tăng. Cũng như quý vị đầu tiên mà đến với thầy Thông Lai nè, quý vị nè cúng chùa, quý vị cúng đủ thứ chuyện trong hội này. Pháp hội này có thể là quý vị có đứa cúng, tôi nói cái đứa mà tính tâm nhất ở trong này, ai lần đầu tiên mà gặp thầy Thông Lai, tới thầy coi ở Hawaii này, cô quá chừng dạ rồi mà cô thấy gặp tôi tâm lần mà cô đưa tay cái gì, ai lần đầu tiên đưa tay lên, lần đầu tiên rồi. Những vị này tôi thí dụ là cúng cho 100 đồng đô la quầy thu quỹ, mặc dù tôi kêu gọi. Lần thứ hai tôi qua thì sẽ cúng 50 thôi. Và lần thứ ba cúng 25 đồng thôi. Và lần thứ tư đó, là tôi gọi là nó dạ con bệnh, con má con bệnh đủ thứ chuyện. Như vậy cái tâm thiện của chúng ta đó, càng ngày nó càng yếu, mà tâm ác của chúng ta đó, nó càng ngày nó càng tăng. Quý vị có đồng ý không quý vị? Thấy không? Do đó Phật nói chúng ta không có dễ dàng, không có dễ dàng gì mà chúng ta thoát khỏi luân hồi sanh tử. Bằng chứng nè, tôi hỏi quý vị, chúng ta đi tu là gì? Đa số quý vị thầy mà không giải rõ ràng là chúng ta đi tu là đi sinh, chứ không phải đi sửa đổi. Chúng ta viết sớ cầu an, chúng ta viết sớ là cầu cho tiệm neo đắt, cầu cho taxi chạy càng ngày càng đắt khách, cầu cho mua được chiếc limousine thứ 6, thứ 7 tận nhà. Cái đó là vô chùa để sinh hay là tu? Sinh. Ở trong này ai đã từng viết sớ đưa tay lên. Ai đã từng viết sớ đưa lên. Có hai người đã quá chị là tôi khỏi phải đọc sớ mà còn. Mới pháp tới tôi đọc rãi cả cổ sớt ở này luôn. Nhưng mà bữa nay mới biết rằng đi chùa để tu sửa những cái lỗi lầm, chứ không phải để sinh, phải không quý vị? Nhớ nha, bữa nay vô mà mấy bạn thử hỏi giờ cô đi chùa để tu hay là sinh? Nói dạ tôi đi tu thì được giết sớt. Sinh thì giết sớt, mà tu thì không giết sớt. Sinh là cầu cái gì nữa, cầu là tham cái gì nữa, cầu cho con thi đậu cũng là tham, cầu con mua cái nhà, rồi cầu cho con rì phai năng, cầu cho con đổi xe cũ lấy xe mới, cái đó là cái gì? Vô đi chùa để sinh, để xỏ, để hối lộ, hả? Vô chùa để hối lộ, phải không? Cúng cho Phật một trái cam, một trái chuối, một trái bông, phải không? Ông thầy tụng trì năm chục mà cầu đủ thứ chuyện như vậy. Mà xin đủ thứ chuyện. Chúng ta nhớ bữa nay tôi giảng cái đề tài đi chùa để sửa, chứ không phải đi chùa để xin. Tôi rất là xót thương khi thấy có nhiều vị Phật tử làm ăn bị thất bại, nhiều ông bị vợ cấm sừng, nhiều bà bị vợ chồng ngoại tình, rồi nhà bị tịch thu, xe bị kéo, rồi đòi tự tử chết, có không quý vị? Có không? Quý vị Phật tử này có hiểu kinh không? Không hiểu kinh. Cho nên Phật dạy, do có thân con người mà ta mới có đầy đủ nhân duyên trí huệ tu hành để thiên thăng tiến lên cõi trời, cõi Phật và cõi cực lạc. Nhưng cũng do vô minh không hiểu giá trị của thân người, cho nên họ không biết lợi dụng thời gian mình được phước làm con người để đi lên các cõi thiện đạo, những cái cõi cao hơn, mà lại phá hủy mạng sống con người để đọ vào những cái xứ địa ngục nào nguyện súc sanh. Khi quý vị kết liễu mạng sống này đâu phải là hết. Do đó quý vị muôn đời quý vị không được thân người. Do có thân người và cũng do nơi thân người mà ta mới tạo nhà, tạo xe, tạo tài sản. Do có thân người mà ta mới có trí huệ để thăng lên các cõi cao hơn. Kể từ khi có thần thức, cái thần thức là cái sự biết suy nghĩ, cho đến ngày hôm nay chúng thầy trò chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp luân hồi. Chúng ta đã có dịp nhiều lần mang thân người, nhưng chúng ta không có đủ nhân duyên gặp được vị thầy chỉ thẳng trực chỉ cho biết mẹ là quý, cha là quý, cái thân này là quý. Ngoài ra chúng ta nhớ, chúng ta những cái kia chúng không có giá trị gì hết. Được không gặp Phật pháp nên chúng ta bỏ qua bao nhiêu cơ hội để tiến lên quả vị là làm người, làm trời, làm A La Hán, làm Bồ Tát. Bao nhiêu vị Phật ra đời mà chúng ta không hay không biết. Chúng ta vô minh dành hết thời gian tuổi thọ của kiếp người để đi làm kiếm tiền, để đi làm mua xe. Tôi nói kỹ cho quý vị, tôi đã từng giảng trong nhiều bài pháp ở trong đất liền, nhưng mà có thể Hà Quai này họ không có nghe. Tôi nói cho quý vị, thí dụ bây giờ quý vị có một cái checking account là 10.000 đô la, mà tháng này quý vị không có đi chơi, không có cúng dường chùa, không đi pháp hội, mà quý vị không xài cái check nào, thì 10.000 đô la còn 10.000 không quý vị? Còn. Nhưng mà ở cái con người này, khi chúng ta sinh ra đời, tôi cho cái tuổi thọ quý vị là quý vị được cái nhân quả nó cấp cho quý vị một cái tuổi thọ là 100 năm. Như vậy mỗi một ngày chúng ta, ngân hàng của tuổi thọ nó cấp cho chúng ta 24 giờ để sống, có không quý vị? Chúng ta sử dụng 8 giờ để đi tu, 8 giờ để đi cài, để trả nợ, và 8 giờ để chúng ta enjoy, thì chúng ta xài hết cái 24 giờ đây. Thì ngân hàng nó nói good, mày biết sử dụng thời gian. Nhưng mà ngược lại, chúng ta một ngày 24 giờ cái ngân hàng tuổi thọ nó cho, mà chúng ta chỉ xài có 20 giờ vào việc lợi ích, còn 4 giờ chúng ta không xài gì hết, thì nó có cộng lại cái tiền mà Ba Lăng không xài này vô trong cái account của ngân hàng họ mạng không? Có không vậy? Không, ngân hàng này không xài thì coi như là bỏ mất. Còn ngân hàng tài sản thế gian và account Ba Lăng của Checking hay Saving xài ít thì còn đó, xài nhiều thì hết tiền, không xài vẫn còn nguyên. Nhưng mà đồng cái ngân hàng tuổi thọ không xài ngày hôm nay, ngày hôm nay nó xóa sổ. Cho nên quý vị hãy dành tất cả tài sản của tuổi thọ mà xài cho đúng, đừng để nó lấy đi của quý vị tuổi thọ thời gian, vì nó không đưa cái 35 này vào trong ngày mai, phải không quý vị? Được Phật pháp cho nên chúng ta đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội. Hôm nay đã được làm người, chúng ta mới biết Cái nhân quả làm người rất là khó. Bao nhiêu vị Phật ra đời chúng ta không hay không biết. Chúng ta vô minh đánh hết thời gian tuổi thọ, xài quan phí ngân hàng của tuổi thọ. Mặc dù là không xài là nó vẫn lấy, chứ không có cho. Cho nên hôm nay quý vị hãy dành hết thời gian tuổi thọ của kiếp người, đa số để đi làm kiếm tiền, để đi làm mua xe, để đi làm mua nhà, mua bất động sản, tích lũy vàng bạc, đầu tư vào tất cả những thứ tài sản. Mà khi quý vị còn thở thì cái tài sản nhà cửa sẽ hơi còn. Khi quý vị hết thở là nó thuộc về người khác. Như vậy cái tài sản ở thế gian nó mong manh không quý vị? Rất là mong manh. Quý vị ơi, khó khăn thai mới được thân con người. Quý vị ơi, dễ thai mất thân người dễ dàng. Nhưng bốn cái này ở trong này quý vị có dám bảo đảm năm tới tôi vào tháng 10 này, nếu tôi tổ chức một pháp hội Hà Quang, sẽ có những người vĩnh viễn không bao giờ ngồi dậy, vĩnh viễn không bao giờ thở đi như tham dự, quý vị tin không? Trong số 500 Phật tử đây sẽ có rất nhiều người không còn thở để mà đến đây nghe những lời mà tâm sự của Thượng Tọa Thích Tông Lai, phải không quý vị? Quý vị hãy nhìn vào cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, quý vị có giàu bằng Ngài hay không? Không ai giàu bằng Phật. Quý vị có địa vị bằng Phật không? Trong này không ai có địa vị bằng Phật. Nhưng mà bỏ hết tất cả khi nhận ra rằng những thứ tài sản này nó mong manh, rất dễ mất. Còn hơi thở thì nó là của mình, hết hơi thở là nó của người ta. Mà Đức Phật đi tu 6 năm khổ hạnh, 49 ngày hành thiền với gốc cây Bồ Đề, để Đức Phật tìm ra cái chân lý. 49 ngày Đức Phật ngồi thiền để tìm ra một tài sản, hơi thở còn, nó còn, hơi thở mất mà nó không mất, đó là trí huệ. Quý vị nhớ nha, khi chúng ta chết, thân thể này có người thì chết thiêu đốt, còn lại là một cái hũ cốt, chết chôn đốt, chôn dưới dòng đất. Nhưng mà cái trí huệ không mất, cái nghiệp thức không mất, cái gì có hình tướng cái đó mất hết. Cái nghiệp có hình tướng không quý vị? Cái nghiệp lành cũng không có hình tướng lành, cái nghiệp ác không có hình tướng ác. Cho nên trong kinh Kim Cang, cái gì mà có hình tướng cái đó sẽ giai thị hư vọng. Cái tâm quý vị, cái phần thần thức, cái sự hiểu biết không có hình tướng. Một người vượt biên qua bên Mỹ năm 1980 tới 1990, một người cha mẹ cho 1.000 lượng vàng đem theo trên tàu vượt biên. Một người Đức Phật không cho, cha mẹ họ không cho, mà cha mẹ họ cho họ học lấy bằng tiến sĩ. Thì khi vượt biên tàu chìm, cái người có 1.000 lượng vàng sẽ mất sạch không quý vị? Cái người có một bằng tiến sĩ mất không quý vị? Cho nên chúng ta hãy chọn cái tài sản nào khi chúng ta tắt thở nó còn, chúng ta làm. Chúng ta đừng có dại dột chọn những tài sản. Ở trong này quý vị chỉ dùng một cái người nào có nhà lầu, có xe hơi, có tất cả những cái cao ốc mà người đó tắt thở còn, có ai không biết bay được gì không? Cho nên hầu như chúng ta đều đi một cái con đường rất là sai lầm. Do không có trí huệ nên bao nhiêu lần được thân làm người, thầy trò chúng ta đã hàng tỷ lần được thân làm người, mà chúng ta đã không biết khai thác cái tài sản từ cái thân xác này là trí huệ, để sau khi chết chúng ta tiến lên các cái cõi cao hơn. Trong thời gian luân hồi sanh tử không có đau khổ nào mà chúng ta chưa từng điểm qua. Quý vị đã từng nói, ôi con không tin là tôi kiếp trước. Nhưng mà đời này tôi hỏi các vị sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, quý vị đã nếm mùi là lên xe, điều khiển, đi xe có người hầu kẻ hạ, nếm chưa? Những ông đã từng làm đại tá, ông làm đại quý, tiểu đồng trưởng, coi như là quận trưởng, mấy ông đã nếm mùi vinh chưa quý vị? Nếm rồi. Rồi mấy ông vào trại tù sau ngày 30 tháng 4, nếm mùi nhục chưa quý vị? Hầu như tất cả thầy trò chúng ta đều nếm qua vinh và nhục, có trong một kiếp người, có không quý vị? Cho nên những cái đó Phật kêu là vô thường. Chúng ta trong thân xác này, trong vô lượng kiếp luân hồi, chúng ta đã từng nếm qua những cái mùi vị khổ đau. Đã bao nhiêu lần được thân làm người, chúng ta không biết khai thác đó. Cho nên sau khi hết thở chúng ta tiến lên các cõi vị cao hơn. Mà bây giờ những cái vinh dự chúng ta đã từng nếm qua, chúng ta đã nếm mùi đau khổ khi mất cha mất mẹ, chúng ta nếm mùi đau khổ khi bị tịch thu tài sản, bị con mất hiếu, bị người bạn đời phản bội, vân vân. Và trong thời gian luân hồi, các loại hạnh phúc được giàu sang, hạnh phúc được vợ đẹp con xinh, hạnh phúc được làm trưởng giả, triệu phú, làm vua, làm ca sĩ, làm những người chủ này chủ kia, nhưng do vô minh chúng ta không tạo được cái thiện nghiệp để bị khổ đau lên xuống khi làm vua, khi làm tiên, khi khi làm thân trâu chó, khi làm thân quỷ thần. Hôm nay tôi và quý vị được may mắn mang thân con người. Nếu không suy nghĩ chính chắn cái lời Phật dạy, kiếp làm người này quý vị sẽ không cho thân người là quý, quý vị sẽ không có tiếc nuối khi mất thân người, và quý vị sẽ tiếp tục lãng phí cơ may thời gian được mang thân người này. Quý vị sẽ đánh mất nhiều thời gian để cờ bạc, để rượu chè, để trai gái. Quý vị sẽ dành nhiều thời gian để giết hại chúng sanh, làm khổ cha mẹ. Quý vị để ý coi, khi mà người ta mà chơi football đó, tôi để ý thời gian tôi còn học trong đại học mà cái thời gian mà đội xâm thân còn nổi tiếng á, mấy bạn học tôi nó cá độ đó, nó coi football cả từ sáng tới chiều hết đội xâm thân, là tới đội ốc lên rồi đội ốc lên đây đợi nó coi, mà nó không biết đau lưng có không quý vị. Rồi có những người nó quýnh bài mà nó gầy sòng, nó quýnh liên tục không bao giờ biết mỏi. Rồi có những người bà đi kéo máy ra lát quay gắt kéo liên tục ngồi 6 tiếng không biết đau lưng, nhưng mà bắt đầu nghe pháp có 1 tiếng là mỏi là ngắt rồi. À, cho thấy là mình cái nghiệp thiện mình nhiều hay là nghiệp ác mình nhiều quý vị. Thấy chưa? Cái này mới đáng sợ nè. Bây giờ quý vị còn khỏe, còn thở, tay còn có nước, chân còn đi được, mà quý vị đã thấy không control được. Tới lúc mà quý vị nói không được, ông trời ông sinh ra hả mà câm thì phải điếc. Nhưng mà người bị stroke đó, họ không câm, họ không điếc, họ không nói được. Khổ không quý vị? Nghe hết khổ hết. Tôi đi hỏi những cái bà bị stroke, tôi hỏi cô biết á, cô biết là cô đau khổ, cô bấm tay thì cái và cô nhéo mắt, mấy bà nhéo mắt rồi mà nói không được. Cái đó là một cái hình hài. Mấy người bị stroke họ biết hết, nhưng mà họ nói không được. Còn nếu mà họ bị tật hả mà điếc thì là trời cũng bắt lại câm. Còn mình á là coi như mình có cái đó, quý vị phải cẩn thận. Quý vị ơi, quý vị sẽ đau khổ than khóc khi bị mất tiền, quý vị sẽ đau khổ than khóc khi bị mất vợ, mất chồng, mất nhà, mất cửa. Nhưng cái quý giá vô cùng là thân người mà quý vị không biết quý, cho nên nhiều người sẵn sàng tự tử khi bị mất của. Bởi vậy chư Phật thấy sự vô minh của chúng ta, các ngài chỉ biết thở dài mà rơi lệ. Quý vị có suy nghĩ lại xem, có 10 căn nhà mà không có trí huệ của con người, thì 10 căn nhà của quý vị có giúp quý vị tái sanh về các cõi lành hay không? Có 1 triệu đô la trong nhà băng mà không có trí huệ của con người, 1 triệu đô la này cũng không bảo vệ cho quý vị khỏi đầu thai vào làm heo, bò, trâu, chó. Nếu người có quyền, có tiền, có địa vị, có những thứ tài sản này mà có thể bảo vệ cho quý vị khỏi bị đọa vào trong những cái lòi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì Saddam Hussein đâu có bị treo cổ. Saddam Hussein giàu không quý vị? Nhà cầu, cái toilet bằng vàng, phải không quý vị? Nhưng mà khi hết thời bị treo cổ, rõ ràng tài sản không có bảo vệ được. Nếu quả thật hàng tỷ đô la của ông Donald Trump, ông tỷ phú đương cử của Đảng Cộng Hòa, mà bảo vệ ông được cho dân khỏi ghét thì ông đâu bị mất điểm. Cho nên chỉ có đạo đức, chỉ có trí huệ, chỉ có cái khiêm cung nó bảo vệ cho tài sản quý vị không mất. Còn quý vị ngã mạng, quý vị coi thường giới truyền thông, coi thường phụ nữ, thì quý vị sẽ mất cái cơ hội làm tổng thống. Mặc dù tôi rất thương ông Trump, nhưng mà tôi rất đau lòng, tôi không có thể nào ủng hộ ông được, quý vị không? Thân người là một tài sản vô giá. Tại sao chúng ta có thể dùng thân người hiện tại để ngăn chặn cho chúng ta khỏi đọa vào ác đạo? Tôi thí dụ nha, bây giờ tôi đưa thí dụ nha, một cái đứa con bất hiếu với mẹ, nó bỏ mẹ đi, nó theo vợ. Rồi hồi nhỏ nó có hiếu lắm, nhưng mà nó có hiếu cho tới cái ngày nó biết yêu. Hồi chưa có lấy vợ thì cái gì cũng mẹ, và khi nó lấy vợ rồi nó đẩy bà mẹ vô trong viện dưỡng lão, rồi nó bỏ quên, lâu lâu nó thăm, rồi từ từ cho tới khi mà nó nhận được cái tin cái người mà coi cái nursing home gọi là mẹ bà, mẹ ông chỉ còn có từng nó chết. Thì lúc đó bà đây, cái bà này nè, cái bà đó không thể nào cứu bà được, không thể nào cứu bà được. Mà cái tội mà có thằng con mà để cho mẹ chết mà không nói lời sám hối mà vô xin mẹ tha thứ, không cứu được. Nhưng mà nó dùng cái thân người, nó đi vào trong viện dưỡng lão, nó lắng cái mẹ nó ra, nó nói giờ con hôm nay con lầm lạc rồi, con nghe cái bài giảng của trường tòa thông lai, tài sản quý nhất không phải là nhà lầu xe hơi mà chính là mẹ của mình, cho nên hôm nay con đem mẹ ra, ký giấy đem mẹ ra, con xin lỗi mẹ tha thứ và thay tả cho mẹ, có đút cho mẹ ăn 7 ngày đó. Đứa con này chân thành sám hối và thỉnh chư tăng ni lại giảng pháp cho bà, để mà hóa giải cái quan trái này, thì đứa con chí thành sám hối và phát nguyện, từ nay con cạo cái đầu con nguyện, con làm một cái vị tu sĩ giống như quốc vương Thái Lan, chỉ đi tu có 22 tuần lễ mà sau này trở thành một vị vua, đem cho 70 triệu dân Thái Lan coi như là thoát khỏi cái thực dân Pháp, thoát khỏi cái đế quốc Anh. Có phải vua Thái Lan đã mất mà ngài là nói tu sức gia giao duyên 22 tuần lễ, phải không quý vị? À, cho nên đứa con này sẽ phát nguyện theo thầy Tâm Lai, và bây giờ bà mẹ hiện đời của con quá là tàn nhẫn, con có quay đầu và bả còn một tuần nữa chết, và giai đoạn này con nguyện làm sao tôi cứu nó liền. Tôi nói con bây giờ con phải ăn chay tu hành, và bây giờ đó có những cái gì con làm cho bà mẹ này hiện đời không được, con hứa từ nay con sẽ vào làm Di Đà, con thay tả cho mấy bà già, con đút cơm cho những bà mẹ nhiều đời trước, và thầy bảo đảm rằng vì còn cái thân người này nó có thể dùng tay để đút cơm, mặc dù cho mẹ nó có 7 ngày nó tống nó bồng và nó nói những lời âu yếm, bà mẹ có tha không quý vị? Ha, bà mẹ tha là bà đã vượt qua khỏi đau khổ chắc chắn. Thầy lại đó, thầy không cần mà tụng kinh niệm Phật nhiều, mà thầy chỉ nói vài lời, bà ơi, nước mắt chảy xuống, không có người mẹ nào mà giận con lâu, không có người cha nào mà ghét con khi con biết bay đầu, bây giờ ân oán giữa bất hiếu, bà tha tội cho nó để nó khỏi đọa làm trâu làm chó, bà già tha, thì chắc chắn cái cậu con trai này vì còn thân người, còn có dùng thân người để lo cho mẹ, vì còn cái thân người để mà chăm sóc cho mẹ, lại mẹ xin tha lỗi, thì cậu này không đọa. Cho nên còn cái thân người giờ phút nào, giờ đó chúng ta có thể chuyển nghiệp ác thành nghiệp lành. Cho nên Đức Phật nói thân người là tài sản vô giá, còn chư thiên khi hết phước rất là rớt xuống đọa, không có thời gian để mà chúng ta hồi đầu sám hối. Ông Dưỡng thường nói với thầy, hồi đó con thích xong cái câu khi tôi chết ai là người xây nấm mộ, có không quý vị? Hồi đó tôi nhìn tay mấy ông lính, tôi xong câu này, khi tôi chết ai là người xây nấm mộ, phải ông trung tá vậy đó, phải không? Chuyện nó không quan trọng đối với người ngu, chết rồi có xây mộ không xây mộ cũng không nghe giờ, phải không quý vị? Nhưng mà khi tôi bị sốc, không thể uống nước, không thể vào bếp trung, không thể làm vệ sinh, ai là cái người dìu tôi vào ở trong toilet mới là quan trọng, phải không quý vị? Cái đó mới là quan trọng, mà cái đó mới là trí huệ. Thân người là tài sản vô giá, tại sao? Vì chúng ta có thể dùng thân người hiện tại để ngăn chặn khỏi đọa vào tái sanh. Nếu mà cậu thanh niên bất hiếu nó không có thân người, cậu không có thể nào mà làm những hành động để mà dùng cái thân này để mà bù đắp những cái tội lỗi. Mình bất hối với mẹ nhiều hiện đời, nhưng mà mình sẽ trả hiếu cha mẹ nhiều đời. Hết bà già này, hết mình đưa tới bà này, đưa bà kia. Sư phụ Thông Lai bất hiếu với cha mẹ của phụ, 9 tuổi mẹ chết không có dịp trả ơn. Ngài Hư Vân Đại Sư, ngài bất hiếu với cha mẹ. Hòa Thượng Hư Vân là thầy của Hòa Thượng Thiên Hóa. Ngài sanh ra đời là ngài đẻ một điều, ngài là con cầu tử, nhưng mà bà mẹ của ngài Hư Vân Đại Sư chưa từng biết là cái đó là đẻ một điều, thấy đẻ ra một cái túi tưởng là quái thai, xỉu chết. Ngài Hư Vân mới lại là Tam Bộ Nhất Bái, từ ở miền Tây của miền Đông của nước Tàu đi qua cái miền Tây dài cả mấy ngàn dặm để mà lại cho mẹ. Như vậy ngài Hư Vân Đại Sư, ngài bất hiếu với cha mẹ, vừa thấy ngài là ngài, mẹ ngài giật mình chết. Cho nên sau này ngài Hư Vân Đại Sư, ngài đi tu đi hành, ngài giữ gìn giới thể thanh tịnh, ngài lo cho được hàng triệu bà mẹ, ngài cư dân không trả hiếu được cho cha mẹ, bất hiếu cha mẹ hiện đời. Nhưng mà sau ngài hối hận, ngài đi tu, ngài trở thành thánh tăng, ngài sống tới 120 tuổi, ngài quy y cho tất cả là gần 200,000 người bà mẹ nhiều đời, ngài Hư Vân đã xóa cái nợ bất hiếu, phải không quý vị? Hôm nay tóm lại, chúng ta được tái sanh làm người là chúng ta có một tài sản giá trị hơn cả ngàn viên ngọc quý. Nếu quý vị lãng phí cuộc đời làm người này thì điều này quý vị đã đánh mất đi cả ngàn viên ngọc quý. Tóm lại, không có sự mất mát nào lớn hơn sự mất mát này. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, khi mà Việt Cộng nó vào nó chiếm miền Nam ngày 30 tháng 4, khi Việt Cộng chưa chiếm, phải không? Việt Cộng chưa chiếm, Việt Cộng mới đánh năm mùa hè đỏ lửa, năm 72 mình không có mất. Sau đó mùa hè đỏ lửa mình lấy lại, mình vẫn làm ăn, phải không? Rồi khi Việt Cộng đánh vào An Lập, tôi thấy rõ ràng người ta sẽ ở lại chịu chết hay là người ta phải bỏ hết tài sản người ta chạy, quý vị? Khi mà Việt Cộng vào miền Nam ngày 30 tháng 4, chúng ta lũi ra bến Bạch Đằng, chúng ta chạy tùm lum, có những người chui vô tòa đại sứ, có cái gì leo hàng rào, có cái gì bỏ lại tất cả hàng triệu đô la ở đường tự do, bỏ hết cả tín nghĩa ngân hàng, bỏ hết tất cả những cái gì ở Sài Gòn. Là tại sao? Tại vì cái mạng này quý, có phải không quý vị? Lúc đó chúng ta đều nhận ra cái mạng này quý à, chúng ta bỏ của chạy lấy người, đúng không quý vị? Nhưng mà rồi qua đây làm ăn thời gian cái chúng ta lại quên, à chúng ta lại quên cái quý này mà chạy theo những cái đồ hột sòn đô la, nhà lầu xe hơi. Quý vị đã từng bỏ nó rồi. Ở trong này ai đã từng sao năm 1975 ngày 30 tháng 4, quý vị đã bỏ hết, đưa tay coi, ngon lành ơi, bỏ hết tài sản ra đi. Ai đã từng vượt biên bỏ lại nhà cửa Việt Nam có nhau, đưa tay lên đây. Ủa, quý vị đã làm chuyện đó rồi mà qua đây lại lúc đó lại chui vô, lại đi vào con đường vô minh như cũ, phải không quý vị? Cái quý nhất là chúng ta còn khỏe mạnh này, à không có sự mù quáng nào mà hơn sự mù quáng này, không có sự lầm lạc nào hơn sự lầm lạc này, không có sự ngu dại nào mà hơn sự ngu dại này. Một điều tối quan trọng là chúng ta sẽ phải chết. Ở trong này có ai sống lại đôi tay thầy coi? Không có. Vậy là chứng nhận rằng tất cả chúng ta đều phải chết, và cái chết không biết sẽ đến với chúng ta lúc nào. Bây giờ có những cái nè, hạn đóng thế là gì? Mỗi một cái một năm có hai cái thời gian đóng thế đối với ti, phải không? À, 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Ngày 15 tháng 4 là ngày deadline phải đóng thế income tax. À, chúng ta ai cũng biết cái hạn à, có ngày có hạn có gì, ngân hàng vô đó cho chúng ta vay một cái xe 60 phim anh là chúng ta phải điếm. À, còn cái năm 9, còn cái năm 8, chúng ta biết cái ngày đã hết nợ, phải không? À, chúng ta mua vô gạch 30 năm, chúng ta thì phải năng chúng ta trả. Cái gì chúng ta biết cái thời gian mà hết nợ, mà cái sự ra đi của cái tài sản này nó sẽ mất, chúng ta không biết ngày nào. Cái đó là một cái rất là nguy hiểm. Và tất cả các vị Phật sau khi hoàn thành hạnh nguyện đạo hạnh của một vị Bồ Tát cũng phải tái sanh vào thân người để thành quả Phật. Bồ Tát Di Lặc cũng vậy. Quý vị có ai chứng minh được ai là người được cái chết buông tha, ai là cái người được cái chết buông tha? Không có. Còn phàm phu không ai biết trước được ngày chết, năm tới bạn có còn mặc y tỳ kheo không? Ở trong này thầy Tệ Tấn, năm tới ông có dám bảo đảm ông còn mặc y không? Thấy chưa? Trong này sư cô, mấy cái sư cô ngồi đây có dám bảo đảm năm qua năm tới mình còn sống với năm y không? Cái đó là những sư phụ tương lai cũng không chắc gì năm tới có mặc ở đây để mà đắp y thường tọ. Cho nên à, quý vị thấy năm tới bạn không còn mặc y tỳ kheo, y tỳ kheo ni. Quý vị cũng không còn lái trong những xe taxi, cũng không làm chủ những ngôi nhà khi hơi thở đã hết. Vào ngày này năm ngoái, năm nay, dài vị, những vị trong pháp hội này năm tới sẽ không còn có mặt ở thế gian để nghe lời kể là tâm sự của thầy. Và một vài người tái sanh làm con thú mang lông đội sừng, hoặc làm con quỷ không có cơm để ăn, không có nước để uống, hay làm con bò được nuôi chờ sẽ thịt. Quý vị thấy là ở Hà Quan thì chắc không có trà heo trà bò đâu, quý vị có không? Nhưng mà ở đất liền quý vị thấy những con heo, những con gà, những con bò nó được người ta nuôi, nuôi để chờ làm gì quý vị? Chờ cắt cổ. Nếu quý vị đang ở trong đó, bây giờ giả sử nha, bây giờ ông tỷ phú nào nói ok, bây giờ tôi quý vị thấy quý vị làm cực quá, bây giờ tôi nuôi cho quý vị ăn, nuôi cho quý vị uống, tôi cất nhà cho quý vị khỏi đúng thế, nhưng mà chỉ cần quý vị cân đúng một tạ tôi đem làm thịt, quý vị chịu không? Chứ vậy cái khổ của những con bò, con trâu quý vị khi mà lôi nó lòi sát xanh nó khóc không quý vị? Không, chúng ta không bị khổ đó. Chúng ta thấy cái phước lớn như thế nào hả? Và một vài người chúng ta tái sanh mang lông đội sừng, làm con heo con bò, cơm không có để ăn, nước không có để uống. À, chúng ta sẽ thấy con gà mà nó vô, nó bị người ta nhúng nước sôi, nó đau không quý vị? Chúng ta nấu ăn phỏng một chút chịu không nổi hả? Cho nên không có sự khổ nào mà làm thân thú mà có thể nói được. À, làm thân người mà quý vị thấy chúng ta đừng có coi thường cái thân người này, đừng có coi thường cái thằng này, người này. Vì trong kinh Phật có dạy này các tỳ kheo, thân tứ đại sẽ chết, sẽ tan rã, nhưng tâm của chúng ta không chết, không tan rã. Lúc quý vị ngủ, quý vị có sử dụng cái thân này không? Không. Nhưng mà tâm quý vị lúc đó nó có ngủ không quý vị? Không. Nó vẫn nằm chiêm bao, nó vẫn thấy cái này. Khi quý vị ngủ mà cái tâm quý vị nằm chiêm bao, quý vị thấy ăn đồ ngon có thấy cái miệng người ngủ nhai không quý vị? Nhai nhộp nhẹp nhộp nhẹp. Thấy không? Như vậy cái tâm không đủ. Nhớ kỹ nha quý vị, cái đó là rất là nguy hiểm. Chứ là chết được cái thân, nếu cái thần thức này chết theo cái thân tôi không tu, vì chết mà chồng vào luân hồi tôi mới tu. Đức Lạc Lai Lạc Ma. Quý vị coi ở trên cái online vừa rồi, nó mới chiếu một cái YouTube là hai vợ chồng người Mỹ, họ có ba đứa nhỏ. Là lúc trước họ đẻ ra một trai và hai gái, nhớ không quý vị? Và nó chết rồi, nó bị tai nạn nó chết. Mà lúc nó chết 7-8 tuổi. Và hai vợ chồng buồn quá, tưởng như là muốn tự tử. Nhưng mà thời gian sau, mấy năm sau mới đi cấy thai lại để cầu con. Thì đẻ được ba đứa, cũng là một con trai và hai con gái. Mà ba đứa mới đẻ sau này nó lớn lên y mặt, y như anh em của nó lúc chết, có không quý vị? Cho thấy sự luân hồi không có khó dễ. Vì mấy đứa nhỏ này nó mới 7 tuổi nó chết vì tai nạn xe hơi, nó có làm ác không quý vị? Do đó cái nghiệp làm người nó chưa hết. Và cái nhân duyên nào để nó tái sinh trở lại? Ba, tôi hỏi quý vị có ba đứa con mà cùng trên chiếc xe tai nạn, mà ba đứa con quý vị mới 6-7 tuổi chết, quý vị còn sống quý vị khổ không quý vị? Do cái tâm khổ nhớ con quá, đó là cái nhân duyên. Và ba đứa nhỏ này khi nó chết ra, nó cũng nhớ ba má nó quá, nó vơ vơ. Và cái chủng tử, do đó khi cấy thai và những thần thức nhập vào cho nó vẫn tiếp tục được làm người. Còn chúng ta không được cái đó đâu nha quý vị nha. Vì trong kinh Phật có dạy, này các tỳ kheo, thân tứ đại sẽ chết sẽ tan rã, nhưng tâm thức của chúng ta không chết không tan rã. Tâm không chết không tan rã như vậy, cái gì đưa tâm ta vào địa ngục, cái gì đưa tâm ta đi lên thiên đường? Xin thưa, tâm quý vị thiện, lúc làm người quý vị sẽ tạo thiện nghiệp, và sau khi chết thiện nghiệp đưa quý vị vào thiện đạo. Tâm quý vị ác, lúc làm người quý vị chuyên làm ác, sau khi chết ác nghiệp sẽ đưa quý vị đi vào ác đạo, làm trâu, làm chó, làm heo, làm gà. Quý vị hãy nhìn cho kỹ, khi nấu ăn quý vị không cẩn thận bị phỏng tay một chút, quý vị đã kêu trời than khóc chịu không nổi. Nhưng nếu quý vị đã từng luộc nguyên con gà, sau này nhân quả đảo quay, quý vị có chịu khổ khi bị người ta bỏ vào nồi nước sôi luộc hay không? Quý vị đọc kinh nghe Phật dạy luân hồi có sáu nẻo. Trời quý vị không thấy bằng mắt thịt, nhưng quý vị phải tin lời Đức Phật nói là có cõi trời, Đức Phật không bao giờ nói láo. Cõi người là cõi thứ hai, thì quý vị đang sống đây thì quý vị tin là có loài người. Cõi thứ ba là cõi Atila, quý vị không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng Phật không bao giờ nói láo. Thứ tư là loài súc sanh, trâu, bò, heo, chó, các loài vật, quý vị thấy rõ bằng mắt thịt. Thứ năm cõi quỷ thần, cõi này quý vị không thấy bằng mắt, nhưng Đức Phật nói không có thể nào sai. Thứ sáu địa ngục, quý vị không tin có địa ngục âm phủ, nhưng mà ở cõi dương gian có địa ngục trần gian không quý vị? À, địa ngục trần gian có. Mà địa ngục trần gian có thì địa ngục âm phủ có. Trong pháp hội này có người có thiện duyên nghe Phật nói liền tin Phật nói là có thật. Nhưng có một số người chưa đủ nhân duyên để nghe Đức Phật nói trong kinh có sáu loài trời: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị, tôi chỉ yêu cầu những vị nào hãy tin vào cõi nào quý vị có thể mắt thấy và tai nghe. Quý vị có tin có cõi thú phải không? Có. Nếu không tu, không tạo nghiệp nghiệp, thì lúc quý vị còn mắt thân con người, sau khi chết quý vị sẽ đầu thai làm chó. Quý vị hãy quan sát xem cuộc đời con chó nó như thế nào. Con chó nó như thế nào? Con chó nó sống ở đâu? Quý vị có thể sống ở chỗ đó được không? Xin trả lời là không. Con chó có mặc quần áo không? Xin thưa không. Con chó lái xe gì quý vị? Lái xe bốn móng. Chó làm chủ bao nhiêu bất động sản? Không có. Chó ngủ ở đâu? Ngủ ở ngầm cầu. Chó ăn cái gì? Quý vị ăn được đồ của chó ăn không? Không được. Nếu quý vị bị làm chó, quý vị có chịu nổi cuộc sống của con chó hay không? Quý vị sẽ mỉm cười chê bai thầy thông lai nói chuyện, tôi bị đó là bỉa chuyện, còn xa vời quá. Nhưng vừa sở dĩ quý vị không tin, quý vị thấy chuyện đó còn xa vời là tại sao? Là tại vì quý vị còn đang thở được. Hết thở rồi biết liền. Rồi quý vị đang đắp y tỳ kheo ni, y sa di, sa di ni gieo duyên. Quý vị thọ Bồ Tát giới tại gia, quý vị thọ thập thiện, tu bát quan trai, quý vị đi chùa này, đi chùa nọ. Quý vị sẽ mỉm cười và khinh thường những lời khuyên của thầy thông lai. Và quý vị nghĩ rằng chuyện thầy dạy xưa như thế đất, chúng tôi biết tâm thiện sẽ tái sinh vào cõi thiện, tâm ác nghiệp sẽ lôi chúng ta vào cõi ác. Chúng tôi lúc nào cũng cho tâm niệm chúng ta làm mạnh. hơn tâm ác. Ai cũng hãnh diện là mình tâm thiện hơn tâm ác. Cũng như hồi nãy tôi phân tích nè, mấy ông thượng tọa, mấy ông hòa thượng là lúc nào cũng dỗn thực. Quý vị lúc nào quý vị gặp một vị thầy, quý vị cúi đầu lại, quý vị đảnh lễ, quý vị thỉnh sư. Khi thỉnh sư là đi rồi lập cái bàn hương án lên rồi bông qua, rồi hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ là lại có không quý vị? Rồi dọn qua hai đường, qua dài hai đường để mà lại có không quý vị? Muốn gì con ăn trên ngồi trước. Nhưng mà xin lỗi quý vị, đừng có tưởng là ông thầy đã hết tâm ác. Theo như đúng ông thầy đó mà đọc Tam Tạng kinh điển, Đức Phật nói rằng: Này A Nan, tất cả những người mà chúng ta gặp ở đây đều đã là từng cha mẹ anh em vợ chồng chúng ta. Từ nay A Nan, ông nên nhớ rằng khi ông là tỳ kheo, ông thấy người nữ mà lớn tuổi hàng bảy, người đó là mẹ ông. Người nữ mà nhỏ hơn, người đó là em ông. Người nam mà lớn hơn, người đó là cha ông. Người nam mà nhỏ hơn là em ông. Thì nên nhớ kỹ lời Như Lai dạy. Phật có nói cho đó nha quý vị. Nhưng mà bây giờ ông thầy tỳ kheo đây, Phật đã nói là tất cả đều là cha mẹ. Thì như vậy tôi hỏi, khi mà làm lễ thỉnh sư hồi nãy, cái cô ở Hawaii, cô Thí, cô nói là xin thầy thỉnh phẩm thỉnh sư đi hướng nào để cho con làm bàn hương án thỉnh thầy. Tôi không dám, tại vì tôi làm đó là tôi sai luật, tâm ác tôi nhiều. Quý vị là mẹ tôi, là anh tôi, là cha tôi, mà tôi bắt quý vị phải quỳ xuống đảnh lễ cái thằng con bất hiếu này, thì quý vị nghĩ coi có đáng để lễ hay không? Phải không? Bây giờ quý vị về nhà, quý vị đến một khu nào mà thấy cái thằng con nó bắt bà mẹ mà lễ nó lại nó, quý vị có giận không quý vị? Có không? Quý vị chửi không quý vị? Quý vị khen hay chê? Vậy mà ở trong này có những thằng con bất hiếu, bất cha bất mẹ nó lại nó, mà quý vị nói là coi cái phim này coi có phước lắm. Có không?
Có.
Hả? Có mà. Có những ông giảng sư mới có 30, 40, 50 mà bắt mấy bà già 70 lại, có không?
Có.
Tại sao không chửi nó đi?
Chửi.
Chửi.
Sao không giết nó đi? Mà nói là nghe đi, coi như cái đoạn này có hiếu lắm, coi có phước, phước nào mà phước. Tự nhiên chưa coi cái phim này đang ở cõi trời, coi phim này té mẹ xuống địa ngục rồi. Nó dạy mình bất hiếu. Cho nên thấy những thằng mặc áo dài như vậy chưa chắc là ngon. Hả? Ngon cái gì? Quý vị đây là ai đi làm đóng thế cho đây lên. Thấy không? Thầy chùa đâu có đi làm. Hả? Thầy chùa không có đóng góp cái gì hết. Thầy chùa toàn là ăn nhờ ở đậu, phải không? Xin hỏi thầy chùa, xe thầy ai mua? Dạ, Đàn Na Tính Thí. Xin hỏi mấy thầy chùa, nhà mấy ông đang ở, chùa mấy ông ở là do mồ hôi nước mắt của mấy ông hay là do Phật tử đóng góp? Ai đây? Ai đóng góp? Xin hỏi mấy thầy chùa, áo mấy ông mua là do mồ hôi mấy ông hay là do Phật tử đóng góp? À, như vậy đứa nào có phước, đứa nào vô phước? Đứa nào được ngồi trên và đứa nào được ngồi dưới? Bởi vậy hồi nãy tôi nói được, tôi làm được, quý vị thấy thầy đòi chúng tôi này, tôi nói ê, mấy cái thằng bất hiếu như mình, tệ quá, tệ như, theo sư phụ, đi lũi sau đít mấy bà ăn cơm. Phải không quý vị? Quả thật bữa nay tôi mới là ăn một bữa cơm rất là hiếu thảo, ăn sao mẹ của mình. Cái này kêu là trực chỉ. Những lời dạy của thầy trong Tây Tạng kêu là Lam Rim. Bên Tây Tạng kêu là Lam Rim. Vài bữa nữa tôi sẽ mở khung trời Lam Rim, là giải thoát trong tầm tay mình chứ không nhờ ai hết à. Nếu quả thật ông Phật mà ổng có nhiều bà lại nói rờ đầu giùm con, thôi chị giờ con nghĩ thì rờ đầu giải nghiệp. Nếu mà quả thật rờ đầu hết tội, Đức Phật Thích Ca cứ rờ đầu đâu có bắt phải thọ giới, phải phải tu hành. Đức Phật Thích Ca rờ đầu mà không hết tội, tôi rờ đầu cái gì đụng tóc. Thấy mấy đứa mà cho tôi rờ giờ đụng tóc hết tội, phải không? Mà mấy đứa cho rờ giờ còn mặc đồ đẹp á, hiểu chưa? Đây là trực chỉ đó. Thật ra quý vị kính thầy là kính cái bài pháp, kính cái y áo, kính cái gì của Đức Phật để lại chứ không phải của thầy. Những lời thầy giảng đây là của thầy hay của Phật quý vị? Của Phật. Thì kính ông Phật thôi. Thật ra những tôi nói cái chuyện mà thỉnh sư lên pháp tòa không sai. Mà nhớ nha, kỳ này thỉnh sư phải nói rằng Bữa nào quý vị làm cái bài kệ kính sư làm như vậy là mới không, ông thầy nó không mang tội bất hiếu. Kính thưa thầy, thật ra đó, thầy á là tuổi đời thua tôi. Đầu tiên mình vô thỉnh, dạ xin thỉnh sư hỏi thượng nay thầy bao nhiêu tuổi. Nói dạ thầy năm nay mới 65 tuổi. Thì cái bà kia nói dạ bà xin hỏi thầy tôi 80 tuổi, thầy đang còn đón cháu tôi ha. Mình phải nói trước. Cái thứ hai, hỏi thứ hai, thầy xin hỏi thầy, thầy đẻ bao nhiêu đứa con. Nói dạ tôi là Thích Thông Lai, tôi đẻ được 3,000 đứa con. Tôi hỏi thầy, thầy có mang nặng đẻ đau không? Nói dạ không có, tôi đẻ có 5 đứa mà tôi mang nặng đẻ đau. Thầy như vậy là thầy nói láo, thấy không? Thầy có đẻ đâu mà là con, thấy không? Toàn là con nuôi, mà tôi thấy thầy không có ngon nuôi. Nuôi mấy cái đứa mà đuôi mù cấm điếc, thầy nuôi toàn mấy đứa mà bạc giàu bạc ngàn không à. Tôi thấy thầy thấy nuôi toàn con của thầy toàn là con, chịu không à? Mấy thầy toàn là thầy ơi làm cái bài 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 sớ tiếp nha. Thầy bỏ cha bỏ mẹ thầy mà tại sao mẹ ruột thầy không nuôi mà thầy kiếm mấy ông chủ nhà hàng, ông chủ tiệm vàng thầy làm con nuôi, phải không? Đức Phật, Đức Phật đã cắt ái đi ra rồi, chừng nào đó mà thầy nuôi mấy đứa đuôi điếc trong bụng á, mấy đứa trong viện mồ côi á, mấy bà mẹ trong nhà dưỡng lão là tôi mới công nhận. Mà tôi thấy quý vị để ý coi, mấy cái bà đó mà kêu mấy ông thầy bằng con nuôi toàn là mấy bà là đeo hột sòn chớp chớp không có không quý vị. Từ nay ông thầy nào mà nhận mẹ nuôi con nuôi, ông thầy đó làm sai được Phật rồi, đã tu rồi là cắt ái, không có mẹ nuôi con nuôi gì hết. Dưới điều kiện được vào trong cái viện dưỡng lão nhận một bè ra nuôi thì Đức Phật cho, thấy không? Trong này ai lắm làm mẹ nuôi không? Mấy ông thầy nào muốn làm mẹ nuôi không? Sau này ăn tệ tính tệ quá tự nhiên muốn tìm mẹ nuôi, tôi dẫn vô trong viện dưỡng lão, được quyền dẫn một cái bà nằm ở dưới thai tả trên thở oxy thì cái nhận mẹ nuôi đó tôi chấp nhận. Còn nhận cái bà chủ nhà hàng đi xe Mercedes đi limousine, cái đó là thấy sang bắt hoàng làm họ. Ở trong này tôi thấy mấy thầy là ưa nhận nuôi, nuôi mẹ nuôi, cha nuôi, cậu nuôi tôi không à, nhưng mà chưa có vợ nuôi. Nhận mẹ nuôi thì được, nhận cha nuôi thì được, nhưng mà nhận vợ nuôi là nó không có cúng dường nữa, hiểu chưa? Bây giờ tôi và quý vị bình tâm xem xét chúng ta nhiều thiện tâm hay là ác tâm. Thí dụ khi giận một người, lúc mới giận cơn giận ta chỉ có 1 kg. Bây giờ tôi nói chuyện là giận vợ giận chồng đi. Ông chồng ông nói láo lần thứ nhất, quý vị giận phải không? Giận 1 kg, ông xin lỗi chừng một vài tiếng hồi quý vị tha. Nhưng mà rồi lần sau ông về Việt Nam trở qua, ông nói láo lần thứ hai nữa, quý vị giận trên 200 kg, là ông xin lỗi phải là 200 cái xin lỗi mới là tha. Và lần thứ ba là quý vị dẫn tới 1,000 kg, mà lúc lần thứ ba là quý vị ổng có xin 1,000 kg quý vị cũng không tha. Tha không? Không tha. Cho nên cho thấy rằng quý vị không thể nào tha thứ được, phải không? Cho nên cái tâm mà ác của chúng ta, cái tâm giận tham sân si chúng ta nó khó mà điều phục lắm quý vị ơi. Cho nên từ nay quý vị biết mình có một tài sản vô giá, đó là cái thân người, chúng ta phải trân quý. Tóm lại tâm ác quá tràn đầy, quá sung mãn, cho nên cơn giận tăng hoài không giảm. Bây giờ tôi thí dụ tâm thiện, trong kinh Địa Tạng Phật có dạy chúng sanh ở cõi loài người thường hay thối thất tâm tốt ban đầu, có cái động đó quý vị. Nhưng mà làm một chút ác á, thì từ từ nó lại nhiều lên. Trong kinh Địa Tạng có nói cái đó đó. Tâm tốt thường thường hay thối thất tâm tốt ban đầu. Thí dụ lúc mới phát tâm y tâm bảo, quý vị phát tâm đi chùa 1 tháng 4 chủ nhật, cúng dường mỗi một kỳ chủ nhật là 100 đồng, trung bình vậy đó à, mỗi tháng có 4 chủ nhật, hy sinh nghỉ tiệm nail, nghỉ nhà hàng, nghỉ chạy taxi, đi 4 cái chủ nhật, ví dụ cúng dường 400 và cúng dường 4 cái ngày chủ nhật, tu được vài năm 1 tháng đi chùa 1 lần, cúng thầy 100 đô là cắt hết 3 chủ nhật, thấy không? Rồi đi chùa được 10 năm thì 1 năm đi chùa chỉ có 3 ngày Tết và cúng dường ngày lễ Vu Lan mà thôi, có không? Càng ngày càng cắt giảm. Mà đi được 2 năm, đi được 3 năm. Cho nên Đức Phật có dạy là nhất niên là Phật ở đâu quý vị? Hiện tiền. Nhị niên ở Phật đâu? Ra hiền. Tam niên Phật ở đâu? Ở Tây Thiền. Hiểu chưa? Tâm thiện chúng ta càng ngày nó càng lui sụp. Và quý vị tu kiểu này, tâm ác nhiều hơn tâm thiện, nghiệp ác nhiều hơn nghiệp thiện. Lúc lâm chung cận tử nghiệp là ác mạnh hơn thiện. Quý vị đi tái sanh ở đâu? Quý vị trả lời đi. Quý vị tự xét lại cái đức hạnh của mình. Ở trong này quý vị thấy, quý vị coi, cái tâm sân, tâm tham, nó nhiều hơn tâm từ bi và tâm hỷ xả, hay là tâm từ bi hỷ xả có nhưng mà nó yếu hơn tâm tham và tâm sân? Quý vị để ý cái điểm đó à, quý vị để ý từ cái điểm đó, và quý vị biết ăn chay niệm Phật, quý vị biết giữ giới cấm. Vậy mà khi quý vị tự nhiên mùa hè năm nay có kiến ở đâu nó chung lên, nó phá nhà bếp, dán ở nhà hàng xóm, tự nhiên nó chui qua nhà mình, quý vị không có bao giờ nghĩ đây là cơ hội bằng vàng để mình đem đồ ăn thức uống cho cái con đó, mà cái đầu tiên mình thấy là mình nổi bồ đề gai là kiếm cái gì xịt và giết nó ngay. Giết nó xong rồi có hối hận gọi vô hỏi già thầy, bây giờ con lỡ giết nó rồi sao? Thì mấy ông thầy á, mà ông không làm đúng Phật cũng nói là con ơi, tụi chú dẫn sanh đi con, tụng là hết tội. Không hết tội đâu, tôi giết quý vị rồi, tôi tụng chú dẫn sanh quý vị chịu không? Chắc chắn là không à. Quý vị để ý, nếu quý vị đi mua thuốc về giết mà là cho, quý vị có nhiều người đó, tôi thấy tu hành đó, mà con ruồi nó bu qua bu lại con mặt ở mũi, và con mũi nó bu qua lại ở mặt, mình đuổi nó hoài. Lần thứ nhất mình đuổi nó, mình con ruồi này con mũi này khó chịu, mình đuổi lần thứ hai nó vẫn bu nữa, lần thứ ba là sao? Tôi bố cho mày chết mà còn dò. Con ruồi bay qua lần thứ nhất là phủi và chữ thiệt, cái con ruồi này nó phá mình quá phải không? Rồi chút xíu nữa nó bu lại vô mắt, đập con ruồi này, tôi tu mà nó phá không, mà tao đang đọc kinh mà nó phá tao không à? Nhưng mà lần thứ ba mà nó chui vô đây là bớt được, là vừa dò mà còn nghiến răng hả? Ác tâm quá nhiều đi, ác tâm quá nhiều đi. Quý vị nhìn kỹ đi đó, con người chúng ta quý vị toàn là giả dối hết. Nè, nãy giờ tôi hỏi quý vị, bông mà chưng cho đẹp, Phật mà cho to, quý vị vô tu cái pháp tu và một cái ông Phật bình thường đơn giản, thì một cái pháp hội mà ông Phật to bông đẹp, ông thầy giảng sư đầy đủ bông hoa là coi như lại tể này, có giúp cho quý vị hết khổ không hả? À, rồi lúc đó quý vị bị stop á, bị méo miệng dẫn vô đây nè, coi quý vị đi nghe coi trên ngưỡng này, quý vị có hết stop không? Không có. Những cái đó Đức Phật đã dạy trong kinh ca, cái gì có tướng chỉ là giai thị hư vọng à. Cho nên mà nhờ có những cái này, có hội trường, rồi tôi ngồi tôi nói những cái sự thật này ra, thì quý vị sẽ mở trí huệ. Cho nên ngày hôm nay khi mà tôi về đây, tôi nói rằng mấy thượng tọ, mấy hòa thượng phải là đảnh lễ các mẹ nhiều đời, thì như vậy từ nay về mấy hòa thượng nào còn có dám bắt quý vị ở đây mấy bà già để mà lễ lại không? Dám không?
Không
dám.
Dám
không? Như vậy là thầy không lai qua đây đập bể nồi cơm của mấy ông thầy ở Hồng Ai nữa. Giờ tôi thêm kẻ thù cái gì? Nhưng mà nhớ kỹ, ở các tiểu bang khác mình còn có chạy ngõ này ngõ kia, chỗ này độc đạo không? Chắc là thầy phải bớt lại chứ nói vô nó rượt chạy không kịp. Mấy chủ ban khác mình còn có freeway à, quay có H1, H2, H3 mà qua tới H4 là chết. Đệ tử tôi ở đây là có hotel 1, hotel 2 là tôi phải bán, hơn 4 không có, nhớ nha. Thành ra tôi hạ bớt, chứ nếu mà đây mà có nhiều đạo là tôi còn sổ tối đa luôn. Nhưng mà tôi chưa có cái đường để tôi thối. Quý vị lần đầu tiên người Hà Quai mà nghe thầy Thông Lai giảng chịu không? Ai chịu đưa tay. Đưa xuống đưa lâu luôn, mấy sư phụ cô thấy là chết. Đưa nhé cái là đưa xuống, đưa lâu là giờ nó không coi phim nhà mày hả? Kêu mày đi coi Thông Lai hả? Mày coi Thông Lai nhưng mà ổng chỉ năm đến đây cũng là còn tao 365 ngày ở đây mày coi chừng tao. Cho nên đưa cái là phải đưa xuống liền. Tại vì thầy đặt tới 4-5 hướng cái camera là nó quý vị phải không? Đưa xuống là phải đưa liền, nhớ nha, hỏi là đưa lẹ rồi đưa xuống, đưa cho biết mà. Kính thưa quý vị, ai có nghiên cứu kinh điển của Phật đều biết Phật dạy này: A Nan, ta dùng Phật nhãn nhìn thấy chúng sanh bất thân người nhiều như cát sông Hằng, và ta dùng Phật nhãn nhìn thấy chúng sanh sau khi chết rồi được tái sanh là thân người rất ít. Mà bằng chứng của thầy sau mấy trăm cái người hộ niệm, mấy trăm người thầy đã đưa đi ở Phúc Lâm Chung, 100 người hộ niệm chỉ có được 10 người là coi như là chúng tôi được đóng ở cõi. Nếu mà trong 8 tiếng hội niệm đó, tôi nói chuyện nha, 100 cái đám ma mà tôi đi hội niệm mà tự họ đi không có thầy, tức là họ không có mời được tôi, vì họ ví dụ tôi ở bên Seattle bay qua New York là mất hết 6-7 tiếng, rồi trở về tới nhà mất 8 tiếng, họ chết rồi mua vé này kia là qua thời gian 8 tiếng mà tự không có hội niệm á, thì 100 đám chỉ có 10 đám là họ được nóng ở ngực thôi, tức là chưa được hội niệm của đại chúng. Rồi sau qua tới đó rồi chúng tôi lại khuyên con cháu là phước cúng dường đủ thứ chuyện, thì hoàn toàn là 100 đám á, thì chỉ được 40 đám là có cái hội chứng nóng cởi ngực ngực. Sau đó phải làm cái phô qua là những cái lam riêng nãy giờ tôi giảng á, thì 100 đám là tôi thắng được 100 đám, mà không có cái gì lợi bằng mà phước báo bằng là xuất gia vào diệm. Ở trong này có nhóm ở San Diego mà của đâu bắt rồi, vừa rồi thầy bắt đưa tay lên, đứng lên đi con, đứng lên con, rồi vợ con đâu, bên đâu rồi, hai người xuất gia vào đây, bà già hấp hối gần như là 2-3 lần gần chết, giờ mới đây không thể nào mua vé đi Hawaii, con gọi điện thoại, vợ con gọi điện thoại phải không, mẹ của con, vậy là con rể của bà. Và tôi nói cứ mua vé đi Hawaii đi, nó nói làm sao, nếu mới dưới điều kiện chồng con phải vô làng Di Đà Indo tu bao nhiêu ngày con sẽ bắt anh.
Dạ, tu 1 tháng, nhưng con ở
tu nó 1 tháng cạo đầu, con cũng đó là 1 tháng cạo đầu, tu sẽ ra giao duyên vào trong làng là một chú tiểu tu, và tu liên tục. Và bà già, bà nó coi như là bệnh viện đầu hàng rồi, thở cá rồi. Và khi mà nó đi qua đây, bà già đã ngồi dậy được, ngồi xe lăn, ăn uống và không còn thở oxy, cho thấy công đức xuất gia là vô lượng. Đó, rồi cảm ơn. Tôi dám làm một cái đánh cá, tôi nói con cứ vào làm con tu giao duyên đi, má con sẽ sống. Mà nếu tôi làm như vậy đó mà nó không linh là người ta sẽ phỉ báng. Mà rốt cuộc ông này ông đã dám mua giấy đi Hồ Quang. Mà cái chuyện này cách đây là 2 tháng mấy rồi, thầy dám nói, mà bà già đó là bác sĩ nói gì từ nó chết mà giờ bà khỏe lại hoàn toàn. Cho nên không có cái gì như bây giờ tại sao mà tôi không thoát lên cái công đức này ở trên chương trình sinh gia giao duyên. Đây là cái pháp tu giao duyên lần cuối cùng, tại vì không có cái tâm thiện nào mạnh bằng cái tâm cạo cái đầu mặc cái y. Mấy cô đây nhiều cô muốn tu lắm nhưng mà sợ mất cái đầu, phải không? Do đó cái tâm quý vị còn xìu xìu, có những khi muốn thì không, có nhiều khi đi như mày đi mày, nhưng mà cái suy nghĩ đi Hawaii mà tự nhiên cạo cái đầu về cho nó sệ quá, phải không? Thành ra chỉ có những người mà dám cạo cái đầu cho nó xấu đi, đắp cái y phật mà vô chùa ở 1 tháng thì cái công đức đó mẹ mới được hưởng. Cho nên nếu mà tôi nói cái này ra đó cho những vị nào mà họ biết cái này họ đi tu thì họ công đức họ phân nữa, vì động lực họ đi tu là tham. Mà tôi chỉ nói đây là ai có duyên phước gia phái này là phái cuối cùng, thì những người đó họ đến xong bữa nay tôi nói thì quý vị đã đi rồi, quý vị đến đây quý vị chỉ nghĩ là cạo đầu lần cuối, bởi quý vị không có cái tâm tham là mình được phước vô lượng. Cho nên tôi tuyên bố lời Phật không bao giờ gian dối, mà tôi dám nói luôn, những người nào mà đã duyên tu pháp tu này mà vô tình không bằng còn không biết, chỉ nghĩ là đây cái duyên lần cuối gặp thượng tọa Thích Tông Lai. Ở trong này có 4 cái người, cô Diệu Quá đâu mất rồi, giờ chồng Thiện Thành đâu, đây Thiện Thành Diệu Quá đâu, đứng tên thì coi, từ Úc Châu qua có mấy đứa con, cô nói là vì cô không đủ sức khỏe, cô bay 16-17 tiếng từ Úc qua. Nhưng mà lần đầu tiên ở Hào Hoa này cô nó bệnh nặng lắm, và cô đã từng trải một cơn bệnh coi như là nan y mà cô sống lại, và cô hy vọng cô đi không biết dự tu được mà cô đi qua đây với cái tâm là được một lần cuối cùng cái pháp tu này. Những người này hoàn toàn không biết là công đức lớn, thì người này, hai vợ chồng này bảo đảm chết rồi không bao giờ đọa vào ba đường ác, mà sẽ lên các cõi trời có Phật pháp. Rồi khi Đức Phật Di Lặc xuống đây, mấy người này sẽ vào hội Long Hoa để mà được Đức Phật Di Lặc cứu độ. Đó là trong kinh Di Lặc Hạ Sanh. Cảm ơn con. Chỉ cái tâm thiện đó nó mạnh kinh khủng lắm. Tôi không nói là chấm dứt luân hồi sanh tử, nhưng mà các người đó họ sẽ đi hết 6 cõi trời có dục. Với công đức tụi con đi như vậy nè, tụi con chết rồi tới giờ chót tụi con không gặp thầy, nhưng mà chính vợ chồng cái việc âm thầm lấy cái y ra và đứng trước mặt Phật. Ví dụ con hấp đói thì Diệu Quá đứng lên đây trước tổ Tiên Quá, trước Đức Bổn Sư, chồng con đã từng xuất gia giao duyên, cọc đồng với đẹp đồng là hương, là coi như là chồng con tên gì, nguyện đời đời kiếp kiếp không giết hại chúng sanh. nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ coi như là tham lam trộm cướp, nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ là coi như là tà dâm, quan dục ngoại tình, không nói láo, không uống rượu, không nằm giữa cao biếu động, không ăn phi thời, không trang điểm đập đồng hát, không có nắm giữ tiền bạc, thì kia đại khái trong người giới đó, rồi làm cái lễ thầy ở bên kia, tụi con uống nhau, thầy đọc, thầy làm cái bàn, thầy truyền giới, thầy truyền giới qua đâu, qua cái computer. À, nhìn dân và thầy truyền giới lại cho con và làm lễ đắp y, thầy đắp giới lại cho con. Thì lúc ông quá thì ví dụ ông lúc đó ông tai thì ông cử động được, ông nói được, ông gật đầu được, ông nghe được, mấy ông hấp hối và bác sĩ nó mày chứ còn từng nó mày chết, thầy truyền giới cho con thì trong một tuần đó con sẽ chết, lúc đó con có thể giết gì cũng không giết còn gì được, lúc đó con không có sát sanh, con không trộm dốc, con không dâm dục, con không uống rượu, con không nói láo, con không nằm giường cao chiếu rộng gì, nằm trong cái giường ICU có cao có rộng gì đâu, thấy không, không ăn phi thời gì, lúc đó không có gì để ăn mà lỗ mũi xỏ lỗ vô đi bôn vô bao tử, cho nên con cũng không có bo nắm giữ tiền bạc gì, cái tay lúc đó bị giật rồi nắm đâu được, cho nên trong một tuần lễ đó con giữ giới thanh tịnh không, không đó, và chết cái người này không nói giảm sanh, nhưng mà người này sẽ đi hết 6 tầng trời cõi dục, lên hết cõi trời tứ thiên dương, hết phước 1000 năm, 500 năm, lên cõi trời đau lợi, hết sống 200 mấy ngàn năm nữa, lên cõi trời dạ ma, hết lên cõi trời đấu sức, vừa đúng tuổi thọ Đức Bồ Tát Di Lặc hết, theo ngài Di Lặc xuống dưới này và được Bồ Tát Di Lặc nhận vào trong pháp hội Long Quang, và hai cái người này sẽ lúc đó do Đức Phật Di Lặc cứu cho khỏi luân hồi sinh tử. Đó là cái công đức xuất gia vô duyên. Tôi không nói là xuất gia vô duyên thoát luân hồi sinh tử, nhưng mà được 6 lần lên cõi trời dục giới rồi gặp Đức Bồ Tát Di Lặc, đó là cái nhân duyên trở lại trong pháp hội Long Quang, và khi đó Bồ Tát Di Lặc là Phật Di Lặc sẽ cứu cho mấy vị này chấm dứt luân hồi sinh tử. Tại cái tâm thiện rất là lớn mới dám làm cái chuyện này. Từ Úc Châu qua thầy Tây Quán đâu bắt đời, không biết đi đâu. Trong đời tôi không có cho ai lễ, bên đây tôi cấm đệ tử lễ về tổng phước, nhưng mà trong này tôi phải chịu. Ông Thiện Thành ông nói là con từ Úc qua con chưa muốn lễ thầy ba lễ, mà tôi nói không được, tôi để cho tôi sống, phải không? Nhưng mà tại ông nói là ông lễ cái tôi lại tôi đứng lên không nổi luôn, thấy không, tôi đứng tôi đáng, nhưng mà phải tổn đức. Nhưng mà tôi nói là cái tâm thành của ông từ ngày qua tôi nói rồi, nhưng mà tôi cũng phải chấp nhận được. Kế đó là tôi nhiều quá, cũng xin lễ ba lễ tôi cũng chấp nhận, tại vì cái lễ này rất là kính thành, phải không, đúng không quý vị? Họ chỉ lần đầu tiên gặp thầy quý thầy online, mà lần đầu tiên gặp bậc sư một thịnh, mà cái một người em ví dụ quá nữa đâu rồi, cũng xin lễ ba lại, lần đầu tiên thì nhận ba lại của những người Phật tử từ Úc Châu, đúng không quý vị? Nhưng mà tôi phải nhận, mà tôi phải chịu tổn thọ, mà tôi chịu, phải không? Nhưng mà ngược lại, tại sao mấy đứa đệ tử rủ theo tôi 10 năm tôi không cho lễ tôi, đúng quý vị? Tại sao thầy cho lễ hả? Trời ơi, mấy đứa này còn mất phước hơn, nó mua vé mất có mấy lần, mà tại sao quý vị tôi không cho lễ hả? Tại vì nó lễ sư phụ mà chết mẹ cho rồi. Ở đây cứ ra cái điều này điều kia, đưa con lên online nói xấu, thành ra tôi không lễ. Nó lễ mà nó vừa lễ nhưng mà nó giá cho tôi chết sớm, phải không? Cho nên tôi không lễ. Còn mấy đứa này nó lễ với cái tâm rất là thành kính, thành ra tôi chấp nhận tổn thọ để mà nhận những cái đó, hiểu chưa? Còn mấy lễ này ông thầy ơi, ông nó lầm lầm, mình tưởng nó khen nhưng chết mẹ đâu, chết đâu, chết phút chờ rồi. Ở đây đặt lượt đặt lễ cái chữ đứa này chữ đứa kia, nhất là bà Diệu Định. Tôi không dám lễ, tại nó vừa lễ nó vừa chửi. Mấy đứa nào mới xuất gia là kêu là nhất niệm Phật tới đâu quý vị? Phật hiện tiền, phải không? Thành ra thầy nhận cái lễ con, nhưng mà tới tam niên thầy không dám lễ, tại chúng nó vừa lễ vừa chửi á. Nói cho vui, thật ra lễ là không có, tụi con không có tệ đến nỗi vậy đây. Nếu mà tệ như vậy không có mua vé mà đi ủng hộ thầy đâu, đúng không quý vị? Thầy nói cho vui, phải không? Nhưng mà nhận lễ sẽ tụng đức tụng thọ. Tôi nói quý vị chân thầy rất là xưng, nhưng mà tại vì thầy xưng không phải là ông Thiện Thành lễ đâu, mà thầy bị xưng là tại vì đi máy bay từ bên kia qua rồi phải đứng phi trường cả ngày nó xưng, rồi cộng lại đó là tôi có một đệ tử làm neo rất là giỏi ở vùng Maryland, thấy không? Tôi vừa tới nơi cái triển nó tối chỗ này, nó ngồi vô cái ghế hỏi làm gì con, để tụi con kiếm phước. Cái nó lấy cái thao ra, ta làm neo thì ta có cái đồ nghề, nó đâu biết tôi là thợ neo cách đây 1980. Cái tôi hỏi tay nghề con giỏi không con? Nó nói dạ con 30 năm. Mình nghe tên nghề mình tin tưởng. Thì cái chân tôi nó dày lắm, đâu có đứa nào làm thợ neo giỏi chỉ thầy con đứng lên coi. Không có nói láo, tôi kêu là phải đứng lên, đứng lên. Đây nhỏ này nè đó. Cái nó nói cái da chân thì dày quá, để ngày mai nó pháp tòa với thầy quan nhà họ chê sư phụ con muốn phước thì thôi thằng Triển nó trói tôi lại nó không được để tụi con làm phước à, rồi bắt đầu hai đứa cho hai đứa là đứng lên đó, cũng là đệ tử từ Phi La là Liễu Nguyện. Nó nói cái chân dày quá, nó mới lấy cái loại mà kêu mà tho vô cái chỗ chai để nó cho nó mềm, kêu là gì quý vị? Nhưng mà nó tho gì, thay vì tho cho khách hàng nó tho cho một gram, nó tho cho tôi 1 kg, thương quá. Cho nên sau đó rồi nó thay vì tho chừng chút xíu nó mềm thôi, nó là lấy cái bao ni lông nó tráp lại, nó vừa tráp xong nó cháy mẹ cái chân tôi. Thấy nó cháy không? Nó cháy. Nó cháy. Nhưng mà sao? Tôi về tôi tức quá, tôi hỏi người tôi, bây giờ làm sao mà lại chửi nó? Bây giờ nó đến với cái tâm thiện, mình sư phụ nó là nó nâng niu, nó ôm chân mà gì, nó thương mình quá. Thay vì nó xưng miếng, nó xưng hết mẻ một hũ thì nó cháy. Nó cháy thì sao? Thì đi cà que chứ sao? Nhưng mà vô đây quý vị biết không, bình thường á là tôi đi lẹ lắm, mà bữa nay tôi cắn răng tôi đi, tại vì tưởng tỏ chứ thông lai mà không lẽ đi nhà que gì lắm phải không? Nhưng mà ráng đi cho cứng chứ thật ra cháy không phải gì lại tổn thức mà cháy gì, đệ tử thương quá sức nguyên cái hũ đó. Nhưng mà sao cắn răng chịu được, nếu mà thật ra tôi nói cho con phải đệ tử thầy su con chết con. Vì ở trong lịch sử Hoa Kỳ có một người Mỹ bị phỏng như vậy, của Hồng Đức có nói tôi Hồng Đức đâu mất rồi. Hồng Đức xúi thầy. Hồng Đức nói thầy ơi, nếu mà thầy không phải là tượng Đạo Thích Thông Lai mà con mẹ này không phải đi tượng thầy, xung nó đi thầy. Mất mặt đi thầy. Và như vậy nãy giờ giảng một tiếng, gần tiếng hai tiếng rồi. Hỏi ban nhà bếp có cơm chưa? Bao lâu tới? Đang đem vô phải không? Bây giờ tôi nói thật chứ thật sự không phải để đợi hai đứa này về nó ngủ không được. Thầy bị trái chân không phải vì con lại mà thầy làm được, mà vì thầy ngu dại. Để cho đệ tử nó lấy cho quá chánh, nó thò vô cái thôi, da người nào sensitive mà thò chỗ này đó nó còn bị nhức nữa, huống gì thò lên cái da non phải không? Thành ra là nó cháy xèo xèo này, nó đi cà que chứ không phải là tại con lại thầy. Thành ra đừng nói tượng đỏ thế thông lai, coi như khôn già mà còn dại. Không có cái ngu là giống cái ngu nào hết. Nhưng mà tại thời tôi cái đó không có. Thời tôi học nên nó tới người không có cái đó. Cái gió kêu là cái chất gì đó con? Chất gì? Cái gì? Nói cho rõ chứ để tôi làm sao tôi biết đứa nào xài cái đó tôi tránh. Cái chất đó tên chất gì? Không nói chuyện gì à, remove cũng đâu thấy remove hết cái chân của thầy. Nhưng mà mình cũng thông cảm, bữa đó con thầy có lạ, con không la tiếng nha, không nói một tiếng tới cái khi nào nguyện nó lên nó thấy thầy thì thầy cũng nói phải không? Nhưng mà hận lắm. Mình đã lên phát tòa mình giảm được mà phải không, mà bây giờ nó làm trái chân. Nhưng mà nghĩ là cái tình nó thương ông già, thành ra nó muốn cho ông già đẹp tay mà làm tay làm chân á, thành ra nó làm cho thầy trái chứ không có phải là nó ghét thầy không à, thành ra cái đó là mọi không, trên đời không có cái ngu nào giống cái ngu nào hết. Như vậy là ban nhà bếp đã lên rồi phải không? Rồi bây giờ tôi biết á, là nói tiếng Mỹ á là có ao rồi mới có in. Nãy giờ trong ngày đó nó nằm đây mà nó không ao làm sao mà in.
Có sao mà biết cậu nào bây giờ
cứu rồi. Cái mấy đứa muốn cạo đầu bây giờ hả? Mỗi ngày nói chút là có tâm tham rồi.
Mới đi làm về
mà. Ủa mới đi làm về hả? Thôi không sao, nói vậy chứ không sao. Không sao quý vị, bây giờ đó, tại vì tôi nói có in thì có out, mà không out thì không in được, hiểu chưa? Thành ra hồi đó tôi nhớ lần đầu tiên tôi đi Hoa Kỳ, tôi không có biết nói tiếng Mỹ mà mình bị bón, mình vô là mình hỏi bệnh gì, nói tiếng Mỹ nó in good, out no good. Vậy mà nó hiểu. In good, out no good. Rồi, tại vì con thích nói cái gì?
Dạ, bác sư phụ, có một số Phật tử đã ghi danh muốn xuất gia vô duyên lên lại cô Liễu Như. Nhưng mà
xuất gia với cô Liễu Như thì kêu cô Liễu Như cạo. Thì cái bác gì tôi cạo.
Rồi ghi danh
cô Âu, cứ như lên đây nắm đứa mấy đứa cạo đầu đi. Nghe nói kỹ không? Muốn xuất gia với cô Liễu Như thì kêu cô Liễu Như lên cạo.
Dạ, ghi danh với cô Liễu Như để được sư phụ cạo đầu xuất gia. Nhưng mà vì ngày hôm qua lúc mà sư phụ buổi tóc đó, thì quý vị đã không có biết, cho nên quý vị có hỏi con, xin thầy từ bi cho quý vị đó được buổi tóc ngày hôm nay và hỏi giới để tu ngày hôm nay và ngày mai.
Thật ra đó thì thầy nói chơi với ông vẫn có phước như thường con, vì ngày mai cái hình ảnh tăng đoàn chúng ta đi ra bờ biển Hawaii thì không phải là phố tàu, không có người Việt, thì họ sẽ thấy tăng sĩ mình làm cái gì, thì mình lại mình giải thích, mình ôm bát chậm rãi đi chân không trên cái bờ cát, và nguyên một cư sĩ vẫn được đem những nhiều cái gì giữ mới dùng qua này. Ngày mai tăng ni đi trước, kế đó cư sĩ thọ thầy tiền cho bác quan trai giới để mà đi theo, rồi kế đó những người mặc áo dài đi theo đại diện cho hàng tiên nữ đi để tán thán công đức, và chúng ta đi một vòng xong chúng ta trở về với cái gốc cây đa mà quý vị thấy có những cái rễ đâm xuống không? Nó có thể ngồi được, thầy còn ngồi xung quanh, tu sĩ rồi ngồi đó, thầy ngồi với nó, thầy ôm bát thầy ăn, rồi tu sĩ ngồi xung quanh, rồi cư sĩ ngồi tiếp xung quanh ăn chung với nhau giống như thời Phật, và lúc đó vừa ăn và thầy giảng là giải thoát trong bàn tay. Không giảng ở trong hội trường, giảng cây gốc cây và nói lên cái tinh thần của Đức Phật thời còn tại thế như thế nào, đi khất thực chứ, tại 11 giờ sáng đi khất thực xong rồi đi về ngồi ăn uống rửa bát xong xuôi rồi là thì Đức Phật giảng cho bài pháp đó, thì nêu lại cái tinh thần Đức Phật. Thì ai muốn nêu lại cái hình ảnh duy nhất là không hiếm có này, lần thứ hai cũng không có, thành quý vị tiếp tục là ngày mai sẽ ghi danh, thì chút nữa thầy sẽ đem máy vô đây, có lẽ là thầy phủi tóc tại đây luôn.
Dạ,
chút nữa ăn xong thầy sẽ phủi tóc. Thì bây giờ sẽ quét dọn một khu vực, thầy phủi tóc rồi áo y những người lần đầu tiên. Tại Hawaii này ghi danh với thầy chỉ có 5-6 người là đâu có cho cái size để chúng tôi y áo. Tuy nhiên thầy hỏi xin cô Hồng Đức, thầy tự quán có đủ y áo cho những người mới phát tâm không?
Dạ có.
Có đủ luôn. Và bộ y áo này cho luôn đó, lần này không có lấy lại. Và nhớ nha, ngày mai này cái hình ảnh cả 500 người, vừa tu sĩ, vừa cư sĩ, vừa tiên sĩ, đi ra ngoài bờ biển, rồi chúng ta là khất sĩ, tu sĩ, cư sĩ và tiên sĩ, chúng ta ngồi dưới gốc cây ăn đều là khất sĩ, và chúng ta nói lên một cái hình ảnh rất đẹp ở cái bờ biển Honolulu này. Và tới giờ này thầy xin để chấm dứt buổi giờ bữa nay này để cho quý vị đi giải quyết vệ sinh cá nhân. Và chúng ta rất lại bữa chiều nay đó là ăn không thể hộp nữa, nhưng mà họ để một cái giải bàn.
Yeah.
Tất cả có món canh, món kho, món rau, món xào. Thì ai ăn nhiều thì lấy cái dĩa múc nhiều. Ai ăn ít thì múc ít. Ai không ăn thì không
múc. Khỏi múc được.
Được không? Ăn nhiều múc nhiều, ăn ít múc ít, không ăn không múc, đỡ khỏi đổ của đàn na tính thí. Rồi chúng ta hồi hướng nha quý vị. Hồi hướng trước khi mà quý vị ra đó đó, trong thời gian quý vị rest room á thì nó có hạn chế, yêu cầu mấy ông đàn ông á nhường chỗ cho mấy bà mẹ, tại vì ở trong này người lớn tuổi rất nhiều người nữ, thành ra là quý người nữ cử người đứng các cửa chiếm luôn cả các nhà cầu của mấy ông, phải không, để giải quyết trước nha, lấy đi phết rồi xong rồi, phải không con?
Dạ.
Và thầy hồi hướng là chúng ta chuẩn bị để vệ sinh cá nhân, rồi chúng ta chuẩn bị thọ trai chiều. Quyền đến trong đơn này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời quý vị đi giải quyết cái bầu tâm sự đi, rồi đi ăn nha. Hả? Ô, truyền giới xin lỗi, cứ đứng dậy cho truyền giới chút xíu. Cô Hồng Đức này hại đó. Thôi, cho họ đi chút vô truyền giới con. Cho cái tâm sự nó thoải mái đi. Rồi đâu có gì đi cái gì, đi, chứ giờ nó in good mà out good, sao mà nhận giới. Sợ hơi ăn xong